สังฆาตาตาปิโรมาวาทานังพุทธะดารัสสะกังกะโหนะตุนาจักกัมมันตาเอตัมมังกะลัมโมตัมมังนาเนจะพัมมะจริยาจังะตะกาเนจะกังกะโหนะวาจาริกัมมังเอตัมยะละมุตตะมะนาระปิวิระปิบาปะมะจะปะมะจะสังยะโมหะปะมะดุจะธัมเมตุเอกัมมัญญะละมุตตะมะนาระปิวิระปิบาปะมะจะสังยะโมหะปะมะดุจะธัมเมตุเอกัมมัญญะละมุตตะมะนาระปิวิระปิบาปะมะจะสังยะโมหะปะมะดุจะธัมเมตุเอกัมมัญญะละมุตตะมะนาระปิวิระปิบาปะมะจะสังยะโมหะปะมะดุจะธัมเมตุเอกัมมัญญะละมุตตะมะนาระปิวิระปิบาปะมะจะเจริญธรรมจะละโมตัมมะปุจจะมะจะริยัญจาริยตาจานาตาสังฆังเนปาลกายจิตริยาจารีธรรมังละโมตัมมะปุจจะโลกะธรรมเนเจสังยาธรรมธรรมปฏิอาโลกังวิรจังเกมังเนตัมมะจะละโมตัมมะเนตาริกาลิกาตวาละกาปาปาบารังสัพพะสัพโพสิงคะชันติตังเตสัมมังกัลลโมอามังอะหังอิงิงหันโพกิไสโสยะโมตัยเตตมเดตัยกิเตียนเตสาปัวเจิงยาธัมโตรอบจังหันสาเปกิเตมจังนาโมยุงสังโตทั้งหาวังเยี่ยวเยี่ยวสังตัวกี่เพียงเด่นในปักเนื้อดันเจ๋อเจ๋อตรงเนื้อลงคอยหึงหอบทั้งกุ้งยึงบานบังบังลายแก่ดังชื่อเตียงบ้ายังลอยสีนี้เดียวหันโพกทั้งทำเต่ามองเลยหมดเลยสองทางหลังสิ้นใหญ่ที่มังวันนี้ใจจุ่มกองเด็กโกพลันเจ้าเกิดเด็กโกงดีลายหอยลอยยันใหญ่ยื้อในสองนั้นบุยแย่ทั้งดังบังดีเยี่ยมตุ้งเยื่อบังตุ้งเดือดลาโปงพลันเจ้าเดือดเหล่าชูเสือเต็มหอกลมเดือดเกลือนดาลามเจิงยันเดือดเกลือดำลาโปงพลันเจ้าเดือดนาบังเงียเงียย่อยแก้วพึ่งเรียงเอาดำน้อยยึงลอยจังจังลาโปงพลันเจ้าเดือดนิ้วต้นบังฉันทันจำต้องเบอร์บาก้องต้องบังเงียเรื่องเพียงลาโปงพลันเจ้าเดือดโบกีหันลุงภาพยืมเป็นหลังเมียนบัวมันมีต้องลอยลำลาโปงพลันเจ้าเดือดตาลีตั้มเนียหาสื่อเจ๊ทองใส่เสื้อเต็มดำต้องเดียภาพลาโปงพลันเจ้าเดือดเบียดตรงเต็มเกียมเยื่อเจ๊ทองบาดีอันต้องเคยเงียจันภาพลาโปงพลันเจ้าเดือดยังโยกันเถื่อนว่าเถื่อนเงียบเกียงตาบ้องตีสายดามดึงภาพลาโปงพลันเจ้าเถื่อนสองปามหันไถเถื่อนพี่ทันเดจึงโนวาเนียสร้างลาโปงพลันเจ้าเถื่อนที่ทุกจำเพียบเลยต้องเศร้าเธอสายป่าโบเยี่ยมลาโปงพลันเจ้าเชื่อมยิ่งต่อหันยื้อไปคงเจ้าหนาวถอยทั้งทั้งใจเหลือข้างกว่างลาโปงพลันเจ้า
Nam Mô Bụt Tha Giá. Con Anicca thành kính lãnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay, ngày 10 tháng 7 năm 2010 Phật lịch 2554, đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bao Thoát mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối, Houston từ 7:30 đến 10 giờ sáng, New York từ 8:30 đến 11 giờ sáng, California từ 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris từ 2:30 đến 5 giờ chiều, Sydney từ 10:30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay chủ đề Thiền quán và sự phục hưng Phật giáo tại Ấn Độ sẽ do Ni sư Liệu Pháp giảng giải với sự điều hợp của Thượng tọa Giác Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp cảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chi tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những vọng nghĩ sâu xa, những nghịch duyên trở ngại, thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho vay niềm tin, biết hỗ trì lễ hạnh, biết đặt trú tâm thiền. Chị Thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chứ toàn giác đại lực, chứ độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, câu chuyện trong ngày, câu chuyện thứ 16, Thiền quán và sự phục hưng Phật giáo tại Ấn Độ. Đem thiền quán tứ niệm xứ trở về hoàng hóa tại Ấn Độ sau nhiều thế kỷ vắng bóng Phật giáo. Thiền sư Goenka đã là một hình ảnh đáng suy gẫm cho bất cứ ai quan tâm đến việc hoàng hóa độ sinh. Chúng con kính cung thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Nam mô Buddhaya. Xin đại lễ chi tôn đức thân chào quý phật tử. Không biết quý ngài và quý vị có nghe được không? Ở đây thì chúng tôi đang bị nghe gián đoạn, có lúc được lúc không. Dạ vâng. Xin thưa rằng có lẽ một vài vị mới vừa vào trong chung thì thấy hơi ngạc nhiên là tại sao chương trình của chúng ta bình thường là những đoạn phật ngôn trích giảng, mà ngày hôm nay chúng ta lại có một bài nói chuyện. Và bài nói chuyện đó không phải là trích dẫn Phật ngôn, mà lại là câu chuyện liên quan đến một nhân vật. Và nhân vật đó không phải là thời Đức Phật còn tại thế, mà là nhân vật của thời đại nhà hôm nay. Bất kỳ thông đức Phật và loạt bài nói về con đường tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn của Đức Phật. Trong con đường giác hạnh viên mãn, chúng ta lại nói thêm một phần nữa là sự truyền thừa giáo pháp. Nói đến Đức Phật thì chúng ta không thể không nói đến giáo pháp. Nói đến giáo pháp thì chúng ta không thể không nói đến sự tuyên thuyết giáo pháp của Đức Phật và sự truyền thừa giáo pháp của Đức Phật. Và trong đề tài liên quan tới sự truyền thừa giáo pháp Đức Phật thì có một điều mà rất là mong mỏi để được chia sẻ cùng với đại chúng đang có mặt ở trong chung hôm nay. Đó là câu chuyện về sự trở về của Phật giáo trên vùng đất mà Đức Phật ngày sáng ở đây. Câu chuyện trở về đó là một câu chuyện đề cập cư sĩ Phật tử, một người tha thiết với tinh hoa của Phật giáo, phát huy được tinh hoa đó, ứng dụng được tinh hoa đó, và đã tìm thấy được lợi ích lớn lao trong tinh hoa đó. người đã bằng tất cả tấm lòng chân thành của mình đem chia sẻ những điều đó với những người vừa là cùng hôm nay là ngày nay có rất ít người Ấn Độ biết về Đức Phật ở trong cái biết thật sự nếu chúng ta tính vào con số lớn. Tuy nhiên con người này đã đặc biệt là một cống hiến, có lẽ mai hậu người ta sẽ có nhiều đánh giá rõ ràng hơn về sự cống hiến này, nhưng mà hiện tại thì chúng tôi tin rằng thiền sư S.M. Goenka là một ở trong những người có những đóng góp không thể từ chối được. Khi nói đến chúng ta mời thỉnh được ni sư liệu pháp, mặc dù là một vị giảng sư thường xuyên ở trong rung, nhưng mà lại là một người sống tại Ấn Độ hơn 10 năm và cũng lại là một người đã từng đến tham dự các khóa thi của thiền sư Goenka. Có lẽ là không có điều gì quý hơn là được nghe trình bày từ một vị giảng sư như vậy, và chúng tôi mong rằng tất cả chúng ta sẽ tìm thấy được một ý nghĩa rất là quan trọng là người con Phật ở trong sự gìn giữ và phát huy tinh hoa của Phật giáo, chúng ta có thể học được gì từ hình ảnh của thiền sư Goenka. Bây giờ thì chúng ta không có bài đọc việc hôm nay, mà chúng ta sẽ đi thẳng vào trong bài nói chuyện và thỉnh ni sư liệu pháp bắt đầu cho bài nói chuyện, sau đó là phần thảo luận giữa các vị giảng sư. Kính thỉnh ni sư liệu pháp.
Nam mô Đức Thầy Giác, con thỉnh lễ chúng ta sẽ chẳng đại đức giả Minh Hạnh cùng chư con đức tăng ni và chúng ta sẽ Phật tử. Dạ, đúng ra hôm nay thứ bảy là thời gian của đại đức Phật tăng, nhưng mà vì đề tài cũng nói về vai trò của ngài Goenka là một đề tài mà có lẽ là đại đức Phật tăng thấy rằng là con quen thuộc hơn, cho nên đại đức Phật tăng đề nghị con thay cho đại đức để phụ trách buổi học ngày hôm nay. Nói về thiền sư Goenka thì hầu như bây giờ ở Ấn Độ ai cũng biết cả, bởi vì đã là ngài đã trở thành một vị thiền sư rất là nổi tiếng, đã từng mở nhiều khóa thiền ở khắp các tiểu bang của Ấn Độ và cũng đã từng có những cái buổi thuyết giảng hàng tuần trên các kênh truyền hình của Ấn Độ. Tuy nhiên khi mà nói về sự phục hưng của Phật giáo đó, thì trước khi đề cập tới ngài Goenka có lẽ cũng nên đề cập tới một vài vị khác. Nếu như quý vị đọc lịch sử thì biết rằng là Phật giáo phát triển hưng thịnh được một thời gian thôi, và đến khoảng thế kỷ thứ 12 khi mà cung Hồi giáo tổng công thì Phật giáo đã bị phá hủy, chùa chiền bị đốt, chư tăng bị giết hại, và sau đó một khoảng thời gian rất là dài thì Phật giáo đã bị mai một, và phần lớn Phật giáo đã bị chẳng hạn như là các vị sư đó có hoặc là chạy trốn lãnh nàng đi lên cái vùng phía bắc ở phía trên Tây Tạng, hoặc là đi lên ngã phía đông phía ở Bangladesh và ở vùng Chittagong, và sau đó đó thì chính ở những cái vùng đó người ta đã đưa Phật giáo trở lại và khiến cho Phật giáo trở nên mạnh mẽ. Và ngoài ra đó, ngoài những cái lực lượng như là Phật giáo của Tân Tây Tạng hay là của Bangladesh, thì còn có một cái sự hỗ trợ đóng góp rất là lớn của Phật giáo từ Sri Lanka, đặc biệt là vai trò của Anagarika Dhammapala. Dhammapala đã đến Ấn Độ vào năm 1891 và đã vận động thành lập hội Mahabodhi Society. Hội này đã có cái vai trò rất là lớn trong việc đòi lại quyền chính trung tu và đòi cái quyền bảo vệ những cái sản tích Phật giáo. Những sản tích Phật giáo trước đây có những nơi đó thì bị hoàn toàn bỏ quên, và có những nơi thì người Ấn Độ giáo người ta chiếm đóng, người ta xây những cái
những cái thánh, những cái cơ sở của họ ở ngay trong việc công viên của thánh tích Phật giáo. Và hội Mahabodhi Society đã đào tạo nên rất là nhiều nhân tài và cũng đã giúp đỡ cho việc chứng minh Phật giáo. Và trong số những người mà đóng góp về cái việc chứng minh Phật giáo về mặt Phật học đó thì phải kể tới người ta hay dùng từ bồ ba, là ba vị sư Phật giả rất là nổi tiếng vào khoảng thập niên 1930 tới 1960. Thì đó là ngài Thích Khu Sattikasat, ngài Rahul Sankrityayan và ngài Ananda Kosamyayan. Ngài Sattikasat là một vị sư xuất thân từ ngay ở Ma Kiệt Đa, tức là ngay vùng Bồ Đề Đào Cang. Ngài là một người học rất là giỏi về môn Sanskrit. Và trong thời gian ngài học ở trường đại học Benares Hindu ở Varanasi thì ngài nghiên cứu thêm tuyển Pali. Và khi mà nghiên cứu Pali đó thì ngài mới phát hiện ra học Pali ở Ấn Độ đã bị mai một rất là nhiều. Cho nên ngài đã qua Sri Lanka, ngài viết một bức thư bằng tiếng Sanskrit để gửi cho trường đại học Vidyalankara ở Sri Lanka được qua đó để học tuyển Pali, là ngôn ngữ gốc của Đức Phật, nhưng mà đã bị mai một và sửa Ấn Độ rồi. Và không ngờ ngài nhận được một cái lá thư hồi âm, không phải là từ Sri Lanka mà là từ Đức, viết bằng tiếng Hindi. Thư trả lời là của ngài Rahul Sankrityayan. Ngài là một vị giáo sư dạy tiếng Pali ở trường Vidyalankara, và hai vị đã hẹn gặp nhau ở Patna ở Ấn Độ. Và với cái sự gặp gỡ này đó thì hai người đã có một cái tạo nên một cái mối quan hệ rất là thân thiết. Và sau khi ngài học ở Sri Lanka một thời gian và ngài trở về lại thì ngài đã có một cái sự đóng góp rất là lớn. Là lúc bấy giờ thì tiếng Pali không được dạy ở Ấn Độ, ngài chỉ phải qua Sri Lanka học hoặc là ngài tự học. Thì ngài đã đề nghị trường đại học Benares Hindu ở Varanasi đưa môn Pali vào dạy ở trong trường. Ngài từ nguyện đi đến dạy mỗi ngày và không có nhận lương. Và trong tiểu sử của ngài, người ta ghi lại là ngài phải đi bộ mỗi ngày, đi bộ hoặc là đi xe xích lô một ngày 22 dặm để đi từ Tanas qua Varanasi để dạy ở trường đại học. Và đóng góp thứ hai của ngài đó là ngài lại đưa cái môn Pali vào dạy ở trong trường đại học Nalanda. Và sau khi Ấn Độ được thống nhất thì ngài lại có cái công là xây dựng viện nghiên cứu Pali ở đại học Nalanda. Sau này ngài đã trở thành viện trưởng viện đại học Nalanda. Và một cái đóng góp rất lớn nữa là ngài cùng với ngài Sankrityayan và ngài Ananda Kosamyayan đã biên tập lại và đã xuất bản toàn bộ tam tạng Pali bằng tiếng Devanagari. Công trình biên tập này mất hết 5 năm, từ năm 1957 đến năm 1961. Và mỗi ngày ngài làm việc tới 18 tiếng để biên tập những cái tác phẩm này và xuất bản. Và ngài cùng với hai vị kia đó cũng đã phiên dịch những cái bộ tam tạng tiếng Pali ra tiếng Hindi. Thì đó là cái công trình rất là lớn. Đó là sự đóng góp của ba vị học giả ở học Nalanda, trường đại học Madras, và sau đó là trường đại học Calcutta, trường đại học Delhi, và sau này thì có rất nhiều trường đại học khác đã đưa môn Pali vào trong trường đại học. Như vậy công đầu tiên đóng góp trong việc công trình khôi phục về việc học tiếng Pali đó là công của ngài Thích Khu Sattikasat. Và đó là về mặt học giả. Còn về mặt khối phục pháp hành đó thì ngoài ngài Goenka đó thì còn có sự đóng góp của một cái dòng thiền khác là dòng thiền Mahasi với sự góp mặt của thiền sư Munindra. Thiền sư Munindra có gốc ở Đăng, ở là người Bengali, người vùng người Ấn Độ, nhưng mà vì này có học thiền với ngài Mahasi và sau một thời gian đó thì được ngài Mahasi cử về trở về lại Ấn Độ để dạy thiền. Và Ngài Muninra đã mở ra chính dịch trung tâm thiền International Meditation Center, và bây giờ là trở thành cái chùa dịch thiền viện mà Ngài Satyavan là giáo sư chủ nhiệm khoa Phật học ở trường đại học Delhi đó, thì Ngài bây giờ lại là viện trưởng của cái thiền viện đó. Mà thiền viện này vốn là do thiền sư Muninra, đây là đệ tử của Ngài Mahasi qua để thành lập. Và vì này đã tổ chức rất là nhiều khóa thiền và đã đào tạo những cái thiền sinh nổi tiếng như là bà Dipama. Bà Dipama thì bà cũng có học thiền ở Miến Điện rồi, nhưng mà sau đó thì bà trở về Calcutta, rồi bà về, rồi bà học thiền với Ngài Muninra, rồi bà về ở trung tâm thiền ở Bồ Đề Đạo Tràng, và bà cũng đã tham gia dạy những cái khóa thiền ở cái trung tâm thiền này. Và ngoài bà Dipama ra đó, thì còn có những cái nhân vật người phương Tây như là Joseph Goldstein đó cũng là một thiền sư nổi tiếng, bây giờ đang dạy thiền ở bên Mỹ. Hay là những cái vị thiền sư, có một trong đó có một vị nữ thiền sư, vị nữ thiền sư này thì để quay lại cái tên của vị này hồi nãy, bây giờ chúng ta đã đọc dạ thì nói chung đó thì cái dòng thiền Mahasi đó cũng đã có mặt và cũng đã có phần trong cái công việc khôi phục thiền ở Ấn Độ. Tuy nhiên cái dòng thiền này thì không có được lan rộng ra, nhưng mà khi Ngài Goenka từ Miến Điện mà trở về Ấn Độ năm 1969 và xây dựng trường thiền Thamagiri ở Igatpuri gần Bombay á, và từ đó trở đi thì thiền quán đã trở thành một việc rất là quen thuộc đối với những người dân Ấn Độ. Ngài Goenka là một người Ấn Độ nhưng mà sinh trưởng ở Miến Điện. Ngài là một người đứng đầu trong cái cộng đồng Ấn Độ, những người Ấn Kiều ở Miến Điện, một người rất là giàu có, một nhà đại tư bản. Nhưng mà vì bệnh đau đầu đông, chữa đông chữa tây mà không lành, cho nên Ngài nghe nói rằng đi học thiền đó thì có thể chữa được bệnh đau đầu đông. Và nhờ mà khi mà Ngài học thiền thì Ngài thấy đúng là chữa được bệnh, và vì vậy cho nên Ngài quyết định theo học. Và suốt 64 năm theo học thiền với Ngài Ubakin thì Ngài đã trở thành một vị thiền sư có những cái công phu tu tập, có kinh nghiệm và có thể hướng dẫn cho những người khác. Và Ngài Ubakin vốn cũng là một vị cư sĩ đệ tử của Ngài Lady Sajadon, và cũng là người đã có công đóng góp trong kỳ kết tập tâm tạng lần thứ 6 ở Yangon, với cái vai trò là người lo về vấn đề tài chính cho hội nghị kết tập kéo dài trong suốt 2 năm. Và Ngài Ubakin là một cư sĩ hành thiền, vừa là một người có cái đời sống phục sự cho xã hội mà vừa là người có hành thiền rất là có hiệu quả. Và vị đệ tử mà tuyên thừa Ngài Ubakin đó cũng là một vị cư sĩ có gia đình, có vợ, có con và có một cái đời sống kinh tế rất là vững vàng. Nhưng mà những cái người này đó, khi mà họ đã quyết tâm tu tập đó thì họ vẫn tu tập rất là tốt. Và khi Ngài Goenka được đề nghị của thầy mình là Ngài Ubakin nên đem thầy thiền quán trở về lại Ấn Độ, bởi vì thiền quán xuất phát từ Ấn Độ nhưng mà qua một bao nhiêu thế kỷ thì đã bị mai một rồi. Và người ta có nhiều người không hề biết gì về cái pháp thân này. Thì khi Ngài Goenka trở về Ấn Độ thì việc đầu tiên là Ngài chỉ mời những cái khóa thiền ở trong một phòng tí nhỏ với những người bạn bè, những người bà con quen biết. Và những cái người mà khi họ tới thực tập thì Ngài có cách tổ chức là chỉ có một khóa, chỉ có 10 ngày thôi. Và trong 10 ngày đó thì hoàn toàn là không được nói chuyện, không nghe điện thoại, không đọc sách báo. Và mỗi ngày hành thiền đó thì có những cái phương pháp thực hành rất là cụ thể. Chẳng hạn như 3 ngày đầu tiên thì chỉ niệm hơi thở theo cái phương pháp là Anapanasati, là niệm hơi thở vào, hơi thở ra, và chủ tâm vào cái đầu mũi để mà thấy cái hơi thở ra vào. qua đến ngày thứ tư thì mới bắt đầu hành thiền quán. Và thiền quán theo phương pháp của ngài Lady Sayadaw và cho đến tìm cho đến ngài Wonka đó là phương pháp niệm thọ, niệm cảm thọ, tức là dùng cái sự chú ý để đưa từng phân một từ trên đỉnh đầu đi xuống dưới trán rồi xuống dưới tay, xuống cổ và từ từ cho xuống tới đầu ngón chân. Và cứ một lần chỉ di chuyển sự chú ý như vậy đó thì ghi nhận sự cảm thọ đang xảy ra ở trong từng phân của thân thể. Và với cái sự mà tập trung như vậy đó thì làm sao để thấy được cái sự sinh diệt của cảm thọ, để thấy cảm thọ chỉ là cảm thọ thôi mà không có từ cảm thọ mà sinh ra ái. Mà nếu như chặt đứt được từ cái cảm thọ đó mà không có ái, không có phụ, không có hữu thì sẽ không có sinh, không có lão tử. Là cái phương pháp tu tập cũng căn cứ trên lý duyên khởi, cũng như căn cứ trên sinh tử niệm xứ. Thì ngài Goenka khi mà ngài trở về thì ngài chỉ ban đầu thì có một cái nhóm thân thuộc rất là nhỏ tới tu tập, nhưng mà những người này khi họ thực tập đó, thì họ cảm thấy rằng sau một khoảng 10 ngày định tâm của họ rất là phát triển, trí tuệ của họ bây giờ khi họ trở về đời sống hàng ngày đó họ không còn phân thần nữa, họ ghi nhận cảm thọ và họ chỉ thấy họ cảm thấy rằng là họ biết, họ nhìn thấy rõ tâm thức của mình hơn, họ nhìn thấy tất cả những cái phiền não của mình. Bây giờ họ không có chạy ra bên ngoài mà họ biết cách trở về bên trong và họ tự giới thiệu cho nhau và từ từ rất là nhiều người tới học. Và sau một thời gian thì ngài xây dựng cái thương thiên. Và đặc biệt cái phương pháp của cái các tổ chức của ngài Goenka đó là ngài không bao giờ thấu tiền học phí, dù người ta đợi 10 ngày mình phải lo cho họ ăn ở và ngoài cái sinh hoạt ở trong cái thiền viện đó. Mà người thiền sinh không cần phải làm một việc gì cả, ngay cả việc nấu ăn và rửa giòn hay quẹt giòn đó thì tất cả đều do những người phục vụ miễn phí. Những người mà thiền sinh mới tại học đó, thì họ không phải đóng bất cứ một khoản lệ phí nào. Ngài thường giải thích rằng đó, giáo pháp thời Đức Phật là thường chỉ là cho không, chỉ là quà tặng cho mọi người. Và khi thành ra đầu tiên ngài bỏ ra một cái số tiền, ngài chưa gọi những cái người bạn bè, những thân thủ của ngài đó có một số tiền để lo việc xây dựng và lo về việc là ăn ở cho những người thân thiền. Thì những người mà họ mới nghe, họ ở Ấn Độ đó mà họ nghe nói rằng 10 ngày cho người ta mà không có giới hạn số lượng có thể nắm ở Iwakuri mà hiện giờ đó thì mỗi khóa thiền có tới 2.000 người tham dự. Có độ thiên đường, có chỗ ở ăn ở rất là đàng hoàng, rất là ngăn nắp trật tự. Thì có những người mới nghe thì họ hỏi ngay đi, người nghèo, người ăn xin rất là nhiều thì cần nghe mà cháu ăn ở miễn phí mà không phải làm gì cả, chỉ ngồi thiền thôi thì lời những người nghèo ăn xin mà họ kéo tới đóng như vậy thì làm sao mà ngài nuôi cho nổi. Thì ngài nói rằng không sao, bởi vì khi mà họ vào đó thì phải đầu tiên là phải có một cái quy luật rất là chặt chẽ. Thì quy luật khi vào chương thiền đó là những người mà vào chương thiền đó thì phải trừ tạm giới, không phải nắm giới mà là tạm giới, vào đó cũng không có ăn chiều, rồi không có trang điểm, rồi cũng không có nằm ngồi riêng sao đồng, rồi họ phải tuyệt đối im lặng, phải dậy sớm từ 4 giờ sáng cho vào hành thiền liên tục cho tới 9 giờ đi ngủ. Thì ngài nói rằng ngay cả những người ân sinh đó mà nghĩ đến những người sung sướng mà những người họ không có cái tâm tu hành thì không ai chịu đựng nổi với những cái luật như vậy. Và nếu như người nào mà chịu đựng được thì cũng xứng đáng để cho họ tiền, để cho họ nuôi, cho họ ăn ở, để họ vào họ hành thiền. Và khi những người nào họ đã thực hiện xong một cái khóa thiền 10 ngày rồi mà họ cảm thấy có sự an lạc và họ có cái lòng biết ơn đối với cái giáo pháp của Đức Phật và biết ơn tới những người mà phụng sự cho mình đó, thì họ có thể cũng dương tùy hỷ. Mà cái số tiền họ cũng dương không phải là để trang trải chi phí cho họ mà chính là để giúp cho những cái người thiền sinh khóa tới mình cũng dương, là để cho những người sắp tới họ sẽ có cái số tiền đó đó, họ để chi vào cái tiền vật thực hay là thuốc men. Như vậy đó là một người khi vào hành thiền là mình sống trên sự cúng dường, sự đóng góp của những người đi trước, và cái sự cúng dường của mình là để hỗ trợ cho những người đi sau. có cái tinh thần tri ân và không có đòi hỏi, và bên cạnh đó có cái tinh thần đền đáp sau khi mà mình đã học được Phật pháp từ Đức Phật. Và cứ như vậy đó, thì từ một cái cơ sở đầu tiên là trường chuyên ở Ishapuri ở Bombay, tới bây giờ đó thì hầu như đã có hơn 30 trường chuyên ở rải khắp các tiểu bang của Ấn Độ, và hơn 30 trường chuyên khác ở bên châu Âu, châu Mỹ, châu Úc, và ở Thái Lan, ở bên Đài Loan, hay là ở các nước khác đó, cũng đều đã có những cái trường chuyên theo phương pháp của Ngài Luân Ca. Và đặc biệt đó, là những cái trường chuyên này dù ở bất cứ ở đâu, ở Âu, ở Á hay là ở Úc đi nữa, mà chuyên sinh mà vào thực tập khóa chuyên 10 ngày đó, thì cái chương trình học như nhau, những cái bài pháp mà được nghe cũng như nhau. Những cái bài pháp này cũng đã được chắc lọc, được sắp xếp theo thứ tự, để cho ngày đầu tiên thì người ta sẽ được học về về việc giữ giới, rồi về việc niệm hơi thở. Và đặc biệt ngài luôn luôn nhấn mạnh một cái yếu tố rất là quan trọng, đó là không có không có mang cái tính cách tôn giáo hay là tính cách tâm phải vào công việc giảng dạy thiền, bởi vì đây là một sự việc là vấn đề rất là nhạy cảm. Ở Ấn Độ đó thì người theo Phật giáo không có nhiều, những cái người mà đi vào trường thiền đó thì rất ít người là theo Phật giáo, bởi vì cũng có một điều khá là đáng buồn là mặc dù mình nghe nói về cái phong trào phục hưng Phật giáo với cái sự cải đạo quý y của Vôn sau của ngài Am Đức của tiến sĩ Am Đức Cha vào năm 1950 cùng với 500.000 người, và sau đó thì cái số lượng người quý y theo đạo Phật á là lên tới khoảng 6-7 triệu người. Chỉ mỗi lần như vậy người ta tổ chức quý y được cái số lượng rất là lớn, có khi 1 triệu, có khi 2 triệu người. Đến nỗi mà những cái khi mà những cái tổ chức những cái cuộc mà quý y lớn như vậy á, thì khiến cho những cái chính phủ của những cái tiểu bang mà có tính cách quá khích như là Gujarat hay là Uttarakhand đó, họ cảm thấy rất là họ thờ rằng đó là người ta phải tổ họ ra một cái điều luật đó là không được tổ chức một cái buổi cải đạo có quy mô lớn. Nhưng mà cái điều luật này đã bị quần chúng phản đối rất là nhiều, và sau đó thì người ta phải bãi bỏ cái điều luật này đi. Tuy nhiên những cái người mà theo quy y theo đạo mà theo phong trào của Am Đức Ca đó thì phần lớn là mang cái tính cách thứ nhất là tính cách chính trị, vì những người mà lập đạo như vậy đó họ là những người gọi là phong trào Dalit, là những cái người mà đẳng cấp thấp nhất hoặc là cấp thậm chí ở không thuộc vào cái đẳng cấp nào cả, của gọi là untouchable ở trong tiếng Anh đó, tức là những cái người mà không có được đụng vào người khác, bởi vì khi mà mình hoặc là người khác mà sờ đụng vào họ sẽ trở nên bị ố uế. Khi những cái người mà theo phong trào của Am Đức Ca này đó, những người lạc đạo khi phân lớn họ mang cái tính cách chính trị, muốn có thể lực ở trong đảng để họ có được những cái phiếu bầu để đạt và họ đắc cử. Còn những cái người mà dân thường á thì phân lớn là những người không nghèo đói, thất học, không có được trình độ, thì họ chỉ nghe những cái người lạc đạo kêu gọi sao thì kêu gọi vậy. Cho nên tuy phong số thì rất là lớn, 6 triệu hay là bây từ bây giờ thì gần 10 triệu người, nhưng mà thật sự cái sự hiểu biết về Phật pháp thì không có nhiều, bởi vì những vì chư tăng Ấn Độ họ cũng không có tích cực lắm trong việc mở những cái lớp đào tạo, những cái lớp học hay là việc thuyết pháp giảng đạo. Rồi cái việc xây dựng chùa chiền cũng hạn chế, bởi vì họ không có được cái nguồn tài trợ. Chẳng hạn ngay cả như ngài Satyapan, là vì bây giờ sư tự nhiên khoa Phật học đó, mà ngài có một miếng đất cách đây cũng 10 năm rồi, mà tới bây giờ thì miếng đất trả tiền vẫn chưa xong, còn cái tiền xây dựng chùa thì không biết tới năm nào mới có thể xây dựng được. Cũng như là những cái vị khác mà họ không có một cái cơ sở nào cả đó, không có cái địa vị nào cả, thì cái việc xây dựng chùa chiền cũng rất là khó khăn. Và rồi cái việc mà xây dựng đào tạo nhân tài cũng hầu như rất là hiếm hoi. Vì vậy cho nên cái mặt động góp mà về phía chiến tranh của Phật của Ấn Độ đó thì rất là hạn chế. Nhưng mà ngược lại đó, ngài Goenka, khi mà ngài về Ấn Độ đó thì ngài tổ chức những cái khóa chuyên, tổ chức những cái chương chuyên, thì những chương chuyên này đó thường thường khi mà ngài đi thuyết giảng, ngài nói những cái khóa thiền này không phải là những cái phương pháp mà mang cái tính cách tôn giáo, mà bất cứ người nào cũng chỉ phải học là học cái kỹ thuật tìm hiểu tâm thức của mình để mà có một cái đời sống tốt đẹp thiền thiền hơn mà thôi. Và khi mà ngài giảng dạy cũng vậy, ngài luôn luôn chú trọng, ngài hay nói rằng là hơi thở chỉ là hơi thở, không có cái hơi thở Thiên Chúa giáo, không có hơi thở Phật giáo, hay là không có cái hơi thở của Ấn Độ giáo. Mỗi người đều có hơi thở, thì làm sao mình nhận thức rõ cái cảm thọ của mình, không nên giảm một cái nhãn hiệu nào vào đây hết. Và chính nhờ cái cách dài mà mang cái vượt ra khỏi thì những cái biến giới của tôn giáo, của tâm phải. Và vì vậy cho nên là khi những cái người người ta nghe về cái học cái phương pháp để mà quan sát tâm mình, để điều phục tâm của mình thôi, và cũng không đắc họ vào tương thiên phải quy y, chỉ có đắc họ là phải giữ giới, đặc biệt là nắm giới thôi. Bởi vì nắm giới này là cái căn bản đạo đức. Một người sống mà không có căn bản đạo đức thì không thể có cái sự rèn luyện tâm được. Và vì vậy cho nên là khi mà các cái tương thiên này, các cái quả thiên mà mở ra đó, thì những người tới học á là hầu hết là các cái tôn giáo khác, còn nhiều hơn cả Phật giáo nữa. Chẳng hạn như khi mà con về dự cái khóa thiền ở Iraturi, tương thiền Khamagiri là cái tương thiền lớn nhất của Ấn Độ đó, thì lúc đó là khoảng hơn một ngàn thiền sinh nam, hơn một ngàn thiền sinh nữ. Và cái cách tổ chức của trong tương thiền của ngài Goenka cũng rất là nghiêm túc, tức là bên thiền sinh nam thì có một khu vực đặc đáng lại, và ngay cả vợ chồng hay là mẹ con mà khi mà vào trong thiền thiền rồi đó thì gặp nhau cũng không có chào, thậm chí cũng không có tiếp xúc mà hay là nói chuyện bằng mắt nữa, tức là khi mà vào trong đó rồi thì hoàn toàn không có một cái sự liên hệ nào giữa người khác phải với nhau. Và khi những người không phải mà học chung hay là thậm chí ở chung một phòng cũng vậy, không được nói chuyện, hoàn toàn chỉ tập trung vào việc đi một tu mà thôi. Và cứ mỗi ngày như vậy mà vào đó, thì đầu tiên có một cái mở thương thương, có mỗi khóa thi có những vị gọi là phụ giáo. Những vị này đó họ không có thuyết giảng gì nhiều, họ chỉ mở băng cặp sách ra, những cái bài học đã được thấu sẵn. Thì mỗi ngày thiền sinh sẽ được hướng dẫn là hôm nay sẽ học đề tài gì, sẽ thực hành ra sao, cái cách đưa cái sự chú ý ra sao, khi mà niệm hơi thở thì niệm quan sát hơi thở thì quan sát như thế nào. Và mỗi ngày thì có một cái giờ để tinh pháp, mà thật việc tinh pháp thì không có bắt buộc, chỉ có khi nào mà cảm thấy có một cái vấn đề bị trục trặc chỗ nào chưa hiểu thì khi họ vào hỏi, từng người một vào hỏi thì thiền sư cũng vì phụ giáo đó thì sẽ trả lời, mà thường thì họ cũng không có hỏi nhiều. Họ chỉ khuyến khích là mình nên thực hành một cách nghiêm túc mà thôi. Và mỗi buổi tối từ 7 giờ thì chín giờ thì có một thời giờ là để bài học đã được ngài Goenka đã giảng sẵn và người ta thu video lại. Và như vậy là buổi mỗi ngày như vậy rất là có cái chương trình sẽ sẵn, buổi sáng thì nghe bài pháp gì, buổi chiều nghe bài học pháp gì, và buổi tối nghe bài pháp gì. Và cái chương trình này thì hoàn toàn giống nhau ở tất cả các chương trình của ngài Goenka ở khắp nơi ở trên thế giới. Và đến ngày như vậy suốt 10 ngày thì 3 ngày đầu là thiền Anapanasati, tức là thiền niệm hơi thở. Và đến ngày tư, ngày thứ tư cho tới ngày thứ 10 đó là niệm thiền quán theo phương pháp niệm cảm thọ. Và tới ngày cuối cùng đó thì là thiền giải tâm từ. Và từ ngày cuối cùng đó thì người ta được yêu cầu là nói thiền trở lại để sau này khi mà trở về đời sống bình thường đó thì không có cảm, không có bị trở ngại. Là vì khi có nhiều người họ quen 10 ngày họ không nói, thì sau họ ra bên ngoài họ cảm thấy rất là ồn ào, rất là bực bội. Thì ngày cuối cùng đó thì các thiền sinh có thể trao đổi với nhau về kinh nghiệm và cái tấm hôn như cái lạnh vô chùa. Là câu hỏi bây giờ là tụng thế nào được chưa? Dạ, câu hỏi bây giờ trong tâm là cái gì và thế nào được chưa? Dạ. Dạ, thì như vậy là sáu mươi ngày cho tới ngày cuối cùng thì là ngày là thiền tâm từ để cho vị thiền sinh có thể giải tâm từ và sau đó thì họ chia sẻ kinh nghiệm với nhau. Thì những người mà họ đi thăm thiền rất khó, những người là bà già hoặc có những người là trung niên, có những người là thanh niên, người Ấn Độ, người nước ngoài những điều. Thì khi mà những người mà họ dự xong một khóa thiền 10 ngày đó, họ đều có một sự nhận xét rằng là chỉ có 10 ngày thôi, nhưng mà họ đã học được cái phương pháp quản niệm tâm, rồi họ đã học được cái cách để mà thấy được cái phiền não của mình, rồi làm sao để mà quan sát những cái phiền não đó, thấy được cái sự chính nghiệp của nó mà không có chạy theo và không có phê phán, và họ thấy rằng cái phương pháp này quá đơn giản mà lại quá thiền nghiệm. Và phần lớn á, những cái người mà họ ở khóa thiền thắng á, họ đều có một cái ý muốn rất là mạnh liệt, là mong cho những cái người thân của mình, cha mẹ, vợ con, anh em, bạn bè của mình cũng học được cái phương pháp này. Một cái phương pháp là quá đơn giản, chỉ là quan sát hơi thở, quan sát cảm thọ thôi, mà nó là giải quyết được rất là nhiều về vấn đề trong cuộc sống mà lâu nay mình không còn nhận ra. Lâu nay mình chỉ đổ lỗi cho người nước ngoài vì người này vì người kia mà mình khổ sở, cái từ đó mình oán trái. Nhưng mà cuối cùng vấn đề chính là những phiền não của chính mình mà mình không biết cách nhận ra, không biết cách giải quyết. Và bây giờ nhận ra được là hoàn toàn mọi vấn đề từ trong chính mình. Thì nếu như mà người nào ở trong gia đình mà cũng học được cái phương pháp đó đó, thì cái gia đình đó sẽ sống rất là hạnh phúc, rất là an vui. Và vì vậy cho nên những người mà họ đi dự khóa thiền về đó, ai cũng hầu hết trong những cái khóa thiền, mỗi khóa thiền mà có đi dự thì khi mà người ta chia sẻ, ai cũng nói rằng là mình sẽ tham dự những khóa thiền tiếp theo và sẽ đồng viên vào điều kiện cho những cái người thân của mình cũng đi dự như vậy. Và chính nhờ thì tác động trực tiếp lời lạc như vậy mà số lượng người đi hành thiền càng ngày càng đông. À, mỗi năm đó thì có tới 100.000 người tham dự khóa thiền của ngài Vô Thích Ca. Và đặc biệt hết thì có những người họ là cảnh sát, có người họ là giáo viên, khi mà họ đi học khóa thiền này về đó thì họ thấy rằng là nếu như mà những người nhân viên cảnh sát như những người tù nhân mà cũng được học thiền thì rất là tốt. Và chính ngài Vô Anh Ca đã từng được mời đi tới dạy thiền ở những cái nhà tù ở Ấn Độ. Và ban đầu ngài kể rằng khi mà ngài tới dự khóa thiền á thì người ta cũng mời ngài trở dậy, nhưng mà người ta bắt những cái người mà tù nhân mà ta ngồi học là phải khóa tay khóa chân, phải đi cùng, bởi vì người ta sợ rằng ngồi đông như vậy mà không ở trong những cái nhà giam mà phải đã khi đã ngồi thiền thì phải ở trong một cái ở ngồi ngoài sân hay là trong một cái hội trường mà đông như vậy mà người ta mà bỏ chạy một cái thì người ta không thể kiểm soát được. Thì ngài Vô Anh Ca đó, ngài hướng tiếp đề nghị nhà tu đó là phải mở trói cho những người họ hành thiền. Và ngài nói rằng ngài hy vọng rằng là những người này á họ phải không có bỏ chạy. Thì những cái vì ngài trước đó đó thì ngài đã giảng cho họ nghe về cái giáo pháp của Đức Phật về cái pháp môn hành thiền. Thì những nhà cầm tiền á thì người ta của nhà tù đó người ta đồng ý với cái điều kiện rằng đó trong cuộc khóa thiền, trong khi ngồi thiền thì tất cả đó không có bị cung tái cung chung, nhưng mà tất cả phải ngồi. Nếu như bớt cấm cái giờ đó, người nào đứng dậy thôi thì không đứng dậy là họ sẽ bắn. Thì với cái điều kiện đó đó thì các cái khóa thiền được mở ra. Và từ từ đó người ta thấy rằng sau khi mà học những cái khóa thiền được áp dụng vào trong nhà tù đó thì cái tâm lý của tù nhân là trở nên khá hẳn, họ trở nên điềm tĩnh hơn, họ bình thản hơn, họ ít bạo động hơn. Rồi người ta từ nhà tù này người ta Lan Truyền Quang và các nhà tu đều lần lượt tổ chức những buổi khóa thiền Vipassana cho những tu nhân, rồi các lực lượng cảnh sát ở Ấn Độ cũng được tổ chức học những khóa thiền. Người ta mời thiền sư tới dạy ở các trường đào tạo cảnh sát, rồi ngay cả những trường học, trường trung học hay là trường đại học đó thì người ta cũng có để giới thiệu cái phương pháp thân thiền này vào. Thì bây giờ đó thì nếu như mà nói về cái khi mà nói về thiền Phật giáo đó thì ở Ấn Độ chỉ có cái phương pháp thiền Vipassana của ngài Goenka là nổi bật nhất và lan rộng nhất, và hiện giờ là 30 cái trường thiền ở rải rác khắp các tiểu bang của Ấn Độ thì đều tổ chức mỗi tháng có 2 khóa thiền, mỗi khóa là 10 ngày, và những cái người mà phục vụ ở trong khóa thiền đó phần lớn đều là những cái thiền sinh cũ. Khi mà họ thực tập xong một khóa thiền thì họ lại có họ đăng ký là phục vụ ở trong một khóa thiền tiếp theo. Và khi mà họ phục vụ như vậy đó thì họ làm việc ở trong nhà bếp, làm việc ở quét dọn nhà vệ sinh hay là quét sân, quét vườn, thì họ làm hoàn toàn tự nguyện, không có nhận lương, và trong cái sự im lặng. Và đặc biệt là những cái người phương Tây, những cái âm, những cái vị thanh niên trẻ tuổi, người Mỹ, người Âu ấy, họ đến học rất là nhiều. Họ học thiền 10 ngày xong rồi họ ra, họ phục vụ 10 ngày. Và đặc biệt ở chương trình Samajiri lại có ngoài cái việc thanh thiền Vipassana ra, thì lại còn có tổ chức của viện nghiên cứu Vipassana, nghiên cứu và mở lớp dạy Pali. Và muốn mà tham dự cái lớp học Pali một năm đó đó thì người theo học đạt được điều kiện là phải qua một năm và đã từng dự khóa thiền 3 khóa thiền 10 ngày và một khóa thiền 7 ngày và cũng đã từng phục vụ hơn 3 khóa, tức là họ phải có một cái bề dày về sự kinh nghiệm thâm thiền, họ khi đó họ mới được nhận vào trong cái lớp học đó là lớp học ở tỉnh Pali trong một năm. Thì có nghĩa có từ lần khi mà đi về dự cuộc khóa thiền đó thì có ở lại thêm 3 ngày nữa, thì có vào dự cái lớp học Pali đó, thì trong cái lớp học khoảng mười mấy người đó thì toàn là người châu Âu, người Mỹ cả, lứa tuổi của họ thì từ 27 tới 37 tuổi thôi. Và họ nói rằng đó là từ khi mà họ biết được phương pháp thanh thiền này rồi á thì họ về Mỹ họ đi làm một năm, họ để dành tiền để họ có Ấn Độ họ ở một năm. Và trong cái thời gian họ ở đó đó, họ rất là hạnh phúc, bởi vì họ vừa được vào khóa thiền, rồi họ ra họ phục vụ, rồi họ vào họ học tiếng Pali, và họ đặc biệt họ cũng rất là thích học Abhidhamm. Thì hôm đó đó có nói cho họ về cái bản lưu của ngài thượng trụ đó, thì họ rất là hoan hỉ, nhưng mà vì hôm đó con không có cái bản lưu to. Vẽ theo cái trí nhớ, không có đem theo cái bản lưu. Và anh đó người Israel thì phải, anh nói là anh là họ sĩ, anh ra chỉ cần hỏi thì vẽ ra cho anh cái bản nhỏ thôi, thì anh đi mua lấy từ 10 cooler hộp màu của trong trường trường thiên đó, anh mua cái giấy copy và về vẽ lấy ra cái bản lưu. Và trong 3 ngày đó đó thì giải thích cho họ cái phần bổn những cái phần về tâm thờ khắc phạt cho biết bàn đó, thì họ nghe xong họ rất là khoan hỉ. Họ nói rằng họ có đọc cái cuốn Thẳng Pháp Tập Vũ Luận, nhưng mà trong đó viết á rất là khó hiểu, vì viết có ví dụ, thì khi mà đưa cái bản ra và xong ví dụ cho họ nghe xong thì họ rất là khoan hỉ. Thì những cái người này họ học thiền xong rồi thì họ vào họ học Pali, rồi họ học Thái Tị Đàn, và cái phong cách của họ khi mà họ đi ra họ phục vụ đó cảm thấy họ rất là cảm nhận đạo vị. Thì đó là biểu hiện của những cái người mà họ, đó là cái thành quả mà ngài Goenka đã làm được ở trong Ấn Độ. Ngay cả những cái người Ấn Độ cũng vậy, những cái người mà họ mà trở thành vị phù giáo, hiện giờ thì ngài đã đào tạo được 800 tới 1000, bây giờ thì có lẽ là 1000 vị phù giáo. Và những vị này thì họ phải qua cái thời gian thanh thiền nhiều khóa 10 ngày, nhiều khóa 20 ngày, khóa 30 ngày, và sự khóa mà đào tạo chuyên tính rất là thi phù giáo là phải 45 ngày, và một khóa khác là 60 ngày do ngài Goenka trực tiếp hướng dẫn cho họ. Và thường thuộc cái thời gian đó đó họ hành thiền rất là tích cực, và những cái vị phụ giáo đó họ cũng làm việc với cái tinh thần tự nguyện không có trả lương và họ luôn luôn sẵn sàng đi phục vụ, chẳng hạn như họ khi thì họ sở dài ở trường chuyên này, họ có khi thì họ sở dài ở trường chuyên khác và hoàn toàn cái hệ thống mà các trường chuyên mà theo từ cuộc của ngày luôn ra đó thì tất cả từ chuyên sư cho tới phụ giáo cho tới chuyên sinh và cho tới những người mà phục vụ ở trong sở chuyên đó thì mọi người đều phục vụ ở trong cái tinh thần là tự nguyện và trong cái tâm niệm, tức là luôn luôn người ta làm trong cái sự tin nhận. Ngay cả những lần mà tổ chức hội thảo ở viện nghiên cứu Vipassana đó, thỉnh thoảng có tổ chức những cái bị buộc hội thảo nói về những cái đề tài chuyên quản hay là về kinh điển Pali đó, thì luôn luôn ngày luôn các nhà chủ trương là trước khi mà vào hội thảo thì phải có gì khóa thiền. Tất cả những người mà dự hội thảo thì ít nhất cũng phải ngồi thiền 3 ngày tới 7 ngày. Thì sau khi mà họ ngồi thiền, họ có thấy được pháp hành, họ có thấy được hơi thở, thấy được cảm thọ đó. Thì khi mà họ vào họ trình bày đó, thì cái sự trình bày của họ mới có một cái phần nào mà xác thực cái nhiều kinh nghiệm. Chứ không phải chỉ lời học giả, rồi nhưng đọc thông tin trong sách, mà đọc về thiền mà chưa bao giờ ngồi thiền, chưa có bao giờ mà ngồi xuống để cảm nhận hơi thở. Thì những người đó khi họ mà nói về cái đề tài thiền, cái đề tài đó chắc chắn không có sống động, không có cái hơi, không có cái sự sống. Vì vậy cho nên là những cái hội thảo của cái hội nghị của cái viện nghiên cứu Vipassana này đó rất là tổ chức rất là có chất lượng, và sau khi hội thảo xong thì người ta tập hợp lại, người ta in ra những cái bộ sách và cái công trình đóng góp của cái viện nghiên cứu này tức là đã làm ra được một cái CD. Cái CD mà nếu như trong đó thì toàn bộ là kính tám tàng chủ giải và những cái bộ sách băng tàm bằng tiếng Pali đều được tập hợp lại cộng thêm với một cái hệ thống tin hệ thống từ điển rất là tiện lợi. Chỉ cần mình có một cái bộ cái gì đó đưa vào trong vi tính đó thì trong chẳng hạn như muốn tìm hiểu là trong kinh nào có xuất hiện từ ví dụ như là kinh nào có nói về chữ Vipassana, mình không biết là cái kinh nào có nói về Vipassana thì chỉ cần đánh vào chữ Vipassana và search ở trong Suttapitaka thì chỉ cần không vào dây thôi thì sẽ có xuất hiện là từ Vipassana xuất hiện bao nhiêu lần trong bao nhiêu bài kinh, và chỉ cần mình tìm vào trong bộ kinh thì người ta sẽ đưa cho mình tới cái đoạn kinh có chữ Vipassana. Và không những chữ Vipassana mà những cái chữ biến cách của Vipassana và những cái từ cụm từ trong đó có từ Vipassana đều xuất hiện. Rồi nếu như đọc tôi có một cái trang như vậy mà chỗ nào từ có từ nào mà không chịu, tôi cần click vào thì nó biểu hiện của cái từ điển thì sẽ có từ điển Pali Anh xuất hiện, thì mình có thể chuyển ngay về cái từ đó qua tiếng Anh. Thì cái công trình này là rất là nhiều vị đã đóng góp và cái gì đó đó thì không những chỉ có tiếng Latin mà có cả thì theo cái văn từ của tiếng Thái, tiếng Mông Cổ, tiếng Điền, tiếng Tức Lan thì cả thầy có tới bảy cái script, tức là bảy cái mẫu từ, thì một cái vỉa tâm tạng, một cái vỉa CD tâm tạng đó thôi đó cũng là một cái công trình đóng góp mà viện nghiên cứu Vipassana ở viện Vipassana đã đóng góp và được biểu tặng miễn phí cho những người nào mà có nghiên cứu muốn nghiên cứu về kinh điển Pali. Thì như vậy thấy rằng là cái công trình đóng góp của ngài Goenka đã đưa thiền quán trở lại Ấn Độ, và không những là chỉ phát triển ngay trong xứ sở Ấn Độ thôi mà bây giờ đã đưa qua ở các nước khác, và những người Phật tử Việt Nam mà ở Canada hay là ở Mỹ đó cũng đã từng tham dự những cái khóa thiền đó, và những cái người mà họ đi tham dự về chẳng hạn như ở trong những cái người mà tham gia ở trên con sóc này thì được biết chẳng hạn như có cô Thương không có tinh tận 2005 đó, cô kể là cô đi dự cái khóa thiền đó xong rồi, và bây giờ cô đã trở thành một cái người tham gia quốc theo rất là tích cực cho cái chương thiền ở bên Cali, hay là những người là như là chủ trị đạt hay là những cái vị Phật tử khác ở trong đó thì cũng đã từng tham dự cái khóa thiền này. thì mỗi người mà đi tham dự về hay là cử chân đức ở trong lúc này cũng có từng người tham dự, thì phần lớn những người mà tham dự về thì họ cũng đều rất là hoan hỷ, thì cảm thấy rằng đó là một cái sự đóng góp rất là tích cực, rất là thiết thực và rất là hiệu quả của ngài Vô Anh Cha và những người mà hỗ trợ với ngài trong cái công việc phục hưng Phật giáo Ấn Độ vào thế kỷ thứ 21 này. Thì có nghĩ rằng những cái điều về ngài Vô Anh Cha thì rất là nhiều, nhưng mà thời gian thì không có, thì cũng có hàng, cho nên con xin được dừng lại ở đây và dừng thời gian lại để cho chư công đức có thể bàn luận thêm về những cái đóng góp đó của ngài Vô Anh Cha hay là của những gì đó trong việc phục hưng Phật giáo Ấn Độ. Con xin được dừng lại ở đây và kính thỉnh sự và các bạn bắt đầu cho phần du học thảo luận năm nay.
Sau khi chương trình như xin được phát, chúng ta chỉ có một lúc là thi ký Phật tử. Chúng ta vừa nghe nói về thi sư quyền đó. Có một vài để ý rất là quan trọng khi mà chúng ta nghĩ về thi sư quyền đó. Trước nhất là thiền quán hay là thiền tứ niệm xứ có thể được đem hướng dẫn và thực hành ở trong điều kiện nào. Đối với thiền học thì thưa quý vị, chúng ta thường nghĩ đến một cái không gian và một bối cảnh rất đặc biệt lắm, như là trường thiền hay là với những người Phật tử rất là thuần thành. Thậm chí là nhiều khi chúng ta tu tập những cái gì mà có vẻ đặc biệt thì chúng ta nghĩ rằng những người không có đức tin thì không tu được. Nhưng mà trái với điều mà chúng ta suy nghĩ thì chúng ta thấy rằng những tù nhân, thậm chí là nếu mà chúng ta xem một cuốn phim được thực hiện tại Ấn Độ về hướng dẫn thiền quán cho những tù nhân, thì chúng ta thấy rằng họ bắt đầu không phải là một người Phật tử. Dĩ nhiên là sau khi hành thiền thì một số họ đã trở thành những người Phật tử. Có nhiều người thời Đức Phật còn tại thế đã đến với Đức Phật, mà khi họ ngồi xuống trước mặt Đức Phật, họ đã không phải là một Phật tử. Sau khi được Đức Phật hướng dẫn tu tập thì họ trở thành người Phật tử. Điều này là một điều mà chúng ta phải suy nghĩ rất là nhiều. Ngày nay quý vị thường những khóa tu học, những lúc chúng ta sinh hoạt Phật pháp thì chúng ta chỉ chú trọng đến một cái pháp hội hay là một thính chúng là những người rất là thuần thành, rất là thuần thành, nghĩa là có đức tin biết Phật pháp. Còn những người mà xa lạ đó thì người Phật tử không nghĩ đến nhiều. Có lẽ là thì Sư Quân Ca là một trong những người mà chúng tôi tin rằng chúng ta có thể học về điểm này. Vấn đề quan trọng là làm thế nào cống hiến những tinh hoa của Phật giáo, chúng ta chia sẻ một cách chân thành với người khác, chứ không nghĩ là người đó phải thế này, phải như thế kia. Ngày nay chúng ta thấy rằng trong việc hoàn pháp đó, đôi lúc chúng ta đặt nặng, rất nặng về vấn đề tông phái. Giờ tông này phái kia, người theo tông này, người theo phái kia, rồi đạo này đạo kia. Những sự phân biệt như vậy đó, nó làm những hàng rào cản để khiến chúng ta và những người khác không có cảm thông được. Hay hoặc giả là chúng ta bị tha hóa, tha hóa bằng cách là chúng ta chạy theo người khác mà chúng ta quên đi cái tinh túy của mình. Làm sao có thể phát huy được cái tinh túy của mình và đồng thời có thể chia sẻ và cống hiến cho cuộc đời, cho bất cứ ai. Chúng tôi tin rằng đó là một cái thái độ rất là xác đáng của người Phật tử. Chúng tôi rất mong là có điều kiện để chư tăng và Phật tử chúng ta có thể sang Ấn Độ và đến những trung tâm thiền quán. Lần vừa rồi thứ gì vào đầu năm nay, chúng tôi có dịp sang Bồ Đề Đạo Tràng để chiêm bái và làm lễ cung minh xá lợi Phật ở trên đường đi Giá Mâm Vai. và chúng tôi có ghé đến đại tháp Global Pagoda, nơi mà chúng tôi đã dựng bộ tranh. Quý vị thấy mấy hôm nay chúng ta có chúng ta đang tìm hiểu những bộ tranh này cũng là từ được vẽ tại Global Pagoda. Thì thưa quý vị, chưa có đến hành thiện ở tại đó, nhưng mà chỉ đến trung tâm và nhìn thấy những công trình của những người xây dựng tháp, xây dựng cơ sở, không phải chỉ để làm cho phô trương thanh thế, mà để làm tiện nghi cho những thiền sinh đến tham dự hành thiền. Chúng ta cảm thấy hoan hỷ, cảm thấy ấm lòng. Và câu hỏi mà chúng ta đặt ra ở tại đây là chúng ta làm thế nào mà chúng ta có thể cùng nhau làm sống lại tinh thần của những người sư Guru thời Đức Phật còn tại thế. Khi họ gặp nhau, họ hỏi rằng là anh có niềm hơi thở không? Chị có hành thiền quán không? Anh có biết nuôi dưỡng trách nhiệm không? Vân vân. Và chúng ta cũng tìm thấy một điều là làm thế nào đó mà ai cũng có thể niềm hơi thở được. Nếu ai cũng thấy niềm hơi thở được thì có lẽ là chúng ta sẽ ít những cái giảm bớt những cái tranh chấp, những cái lời qua tiếng lại, những chuyện tình. Đôi khi chúng tôi không biết quý Phật tử có để ý hay không, ngay cả một số các vị giảng sư ở trong đó, kể cả sư trưởng, nhiều lúc mà nói chuyện về cái chuyện mà cái này đúng cái kia sai, cái kia này hơn cái kia thua, cái này phải quyết, lâu ngày cũng mệt mỏi. Nhưng mà nếu chúng ta đặc biệt thắp sáng được chánh pháp, thương nghiệp của chánh pháp đem vào lòng của chúng ta, thì thứ thì chúng ta sẽ an lạc hơn nhiều. Vì vậy thì điều này nó trở thành một đề tài mà chúng ta không thể không suy gẫm khi mà chúng ta đặt lại cái thái độ của chúng ta đối với tinh thần cầu tu, cầu học và nguyện vọng đi duy trì Phật pháp. Như vậy rất là cảm kích là Đi Sư Liệu Pháp là một người sống ở tại Ấn Độ và cũng đã từng đi thăm viếng và hành thiền ở tại các trường thiền của ngài Goenka. Và hôm nay chúng tôi xem là một cái dịp rất là quý báu để chúng ta có thể ngồi đây cùng nhau chia sẻ cái điều này. Bây giờ thì xin được mở đầu với buổi thảo luận này. Thế mà sư trưởng, chứ con không biết là sư trưởng có mặt ở trước lái không, và không biết sư trưởng hôm nay có khỏe. Nếu sư trưởng có khỏe, sư trưởng cho chúng con biết. Dạ vâng, chúng con thấy sư trưởng đưa tay. Chúng con xin được thỉnh sư trưởng khoa thị chia sẻ về một điều này là có nhiều người xem việc thực hành thiền quán đó, nó là một cái việc mà khi mà chúng ta hành thiền thì chúng ta không thể nào làm những gì khác để học Phật pháp và kể cả hoàn pháp, chỉ riêng về hành thiền thôi. Nhưng mà chúng ta thấy rằng ở trong cái phương pháp thiền quán của Miến Điện là một nước rất là nổi tiếng về thiền quán, nhưng mà họ lại có thể làm nhiều cống hiến về học học. Ví dụ như là ngày Mahasi thì ngày trước tác rất là nhiều tác phẩm, và riêng về ngày Goenka thì ngày lại có thể phổ biến cả tạng vi diệu pháp, thực hiện công trình về tam tạng đưa vào vi tính, và nói tóm lại là ngày thực hiện rất là nhiều về diệu pháp học. Thì bậc sư trưởng có tin rằng pháp học và pháp hành có thể tên việc học pháp và hành pháp có thể tồn tại song song hơn là bởi vì có nhiều người cho rằng hãy khi chúng ta bắt đầu hành thiền chúng ta phải dẹp hết, và đã dẹp hết thì cái thế giới của chúng ta nó sẽ chỉ có một việc thôi. Thì sư trưởng Quan Hệ cho biết là việc học pháp hoàn pháp nó có thể tồn tại chung với việc hành pháp, tức là hành thiền định không? Chúng con kính cung kính sư trưởng.
Nam mô Bụt Thầy, kính bạch Di Tăng, kính thưa quý Phật tử. Câu hỏi đầu tiên trong thời gian nặng nêu lên đó là chúng ta có thể học pháp và hành pháp được hay không, luôn cả sự hoàn pháp. Thì điều này tôi có thể trình bày thẳng vấn đề là cái vấn đề đi hành thiền với cái vấn đề đi hoàn pháp thì cũng tùy. Nếu mà hoàn pháp mình tùy theo buổi lễ ai sinh đâu thì mình giảng ở đó, như là bữa nay cầu an, mai cầu siêu, mốt sinh nhật vân vân, thì cái đó là việc khác. Thì nó như là cái pháp sư mà thường bình thường đó, thì cứ ai sinh đâu thì đi giảng cũng như đi đám thiệt, thì cái việc này nó sẽ không có hỗ trợ hay là tốt cho việc hành thiền. Nhưng mà nếu là cái việc những vị mà thiền sư mà đến mở một khóa thiền như ở chùa Bụi Đức, mỗi buổi chiều thì cũng bỏ ra nửa tiếng để giảng một cái đề tài thiền quán chẳng như vậy đó, thì cũng là thuyết pháp. Rồi mình đi dạy mở từng khóa thiền 10 ngày 20 ngày mình giảng như người ta hành thì cũng là thuyết pháp. Thì nếu thuyết pháp cứ đó, thuyết pháp và cái hành thiền không có trở ngại gì cả. Còn ở giữa pháp học pháp hành thì đối với tôi thì tôi không nghĩ hai cái đó là khác. Cái lần này chuyến đi Trung Quốc thì có ngài Kim Triệu cùng đi, thì ngài Kim Triệu ngài có lời tâm sự rất là thân tình. Ngài nói là cái sức khỏe ngài cảm thấy yếu đi, ngài muốn cho có những cái vị mà ở Việt Nam tiếp nối, ngài khuyên tôi nên sang Miến Điện học rồi qua thiền rồi để chờ sẵn có cái pháp học để mà về tiếp tục mở cũng như là dạy thiền. Thì tôi cảm kích cái tấm lòng của ngài. Nhưng mà trước khi nói thì tôi cũng xin có vài lời nói bạch ngài, xin cảm ơn của ngài. Nhưng mà con thì không có nghĩ rằng phải cần ở qua Miến Điện hay Thái Lan gì cả, mà con sẽ hành những gì con học, và con học để con hành, học từ kinh điển hay nơi Đức Phật rồi thực hành. Chứ nói vấn đề mà phải đi qua Miến Điện để có cái mã nước ngoài và lấy tiếng cũng ra ngoài để về làm điều này, thì ở Việt Nam con đã thấy nhiều quá rồi. Điều này thì con không muốn, làm như vậy. Còn con chỉ hành những gì con đã học. Này, chỉ trả lời không biết ngài có được khoan hãy không, nhưng mà lúc đó thì ngài cũng đã vậy thôi. Và sau này nếu ai mà có hỏi tôi vậy, chứ là như tôi đang họ hành thiền về dạy thiền, thì hồi đó họ tôi học thiền với ai, thì tôi có nói như là nửa đùa nửa thật. Mà còn trước khi nói như vậy thì tôi phải rào đón trước là tôi có 5 vị thiền sư. Nhưng mà 5 vị thiền sư này kể ra thì không có liên quan hai vị thiền sư trước đây. Rồi nếu không khéo thì quý vị tưởng đâu tôi bỏ quên ơn là thầy tổ. Tức là vào năm 1968 là Mậu Thân đó, thì sau cái kỳ Mậu Thân tới tháng 4 đó, rằm tháng 4, tôi gọi nhớ kỹ ngày rằm tháng 4 năm 768, thì lúc đó chiến tranh hai bên đánh nhau, thành ra là tôi xin nghe ngài tình sự cho tôi mượn cái cốc của chú Bảy Thiệt để tôi nhập thất, và xin ngài dạy cho cái phương pháp tứ niệm xứ căn bản để thực hành biết rằng hành và không có sai, là trời đang ra mà ngoài hòn ở mà tu cái trong đất liền thì giặc giả quá. Thì nhờ như vậy mà ngài thời gian nhập thất ở đó, ngài đã dạy cho tôi cái phương pháp tu tập là chánh niệm tỉnh giác theo cái bốn quy nghi như của nữ thị xưa Genève ở Thái Lan. Rồi năm 1970 thì tôi theo ngài Duy Nghiêm ra hành thiền trong khuôn nguyên 3 tháng hạ tích cực tại thiền viện Tam Bảo núi lớn Vũng Tàu. Thì lúc bây giờ ngài Duy Nghiêm vừa tăng thống vừa là thiền sư, và ngài dạy cho tôi theo cái phương pháp phòng sọp ngồi đụng của ngài Mahasi. Thì so với các niệm chánh niệm tỉnh giác của quan nghi của ngài thực sự mà đã dạy cho tôi thì nó không có giống nhau. Tuy vậy tôi cũng vẫn học và học để cho biết
cái cách thực hành. Và sau này thì tôi cũng không dám phê bình, và cũng thật tâm mà nói thì cũng không hoan hỷ cái cách mà hành mà phải dùng cái danh từ đi bước đụng đã phải dỡ vân vân. Tôi thì không thích cái dùng phương tiện đó, chỉ dùng tạm thời khái niệm lúc nào cần thiết. Tuy vậy tôi cũng không nợ, không đành mà bỏ, nên lúc mà qua bên viện tôi cũng có đến thiền viện nhà Mahasi gọi anh trai tăng ngày hôm đó, cũng như nhớ ơn tuy rằng tôi không trực tiếp học với ngài, chỉ học với ngài Duy Nghiêm, mà ngài Duy Nghiêm thì học với ngài thiền sư Mahasi. Thì nói như vậy hơi dài dòng một chút, mà tôi kể như vậy nghĩa là tôi cũng có biết những nhớ ơn của hai vị này đã dạy cho tôi hành thiền. Nhưng mà khi ai hỏi gì thiền là sư chánh thức của tôi, thì tôi trả lời là tôi có năm vị thiền sư ngoài hai vị đã kể trên. Thì cái vị thiền sư thứ nhất là Madhyama Nikaya, hay là Trung Bộ Kinh, chính Đức Phật viết. Nhờ vậy tôi mới để ý qua những cái phương pháp niệm hơi thở Anapanasati. Rồi cái vị thiền sư thứ hai là Bụt Patthisampada Magga, do ngài Sa Lợi Phất giảng. Vị thiền sư thứ ba là Visuddhi Magga, thần tịnh đạo, do ngài Buddha Khổ Sa giải. Và cái vị thiền sư thứ tư là Bộ Abhidhamm, tạng Abhidhamm nói chung, Bộ Thắng Phật Abhidhammatasangha nói riêng, do ngài Anuruddha soạn. Đó là bốn vị thiền sư này mà tôi luôn luôn cần thiết phải hỏi, giống như là trình pháp phải hỏi nơi bốn vị thiền sư này bất cứ lúc nào. Và cái vị thiền sư cuối cùng đó là Namarupa Acetang, danh sắc nội phần, tức là tôi học những cái tài liệu trên rồi chính phải quay lại cái danh sắc của mình để thực tập, và từ chỗ đó mà đã có sự thành công phát triển rất nhiều. Đây là những lời tâm sự thật sự mà nói với chị Tăng hoan hỷ. Chứ vì những cái việc mà tôi được thành công đây không phải là pháp cao nhân gì cả, nên không phải là phạm những cái tội phê pháp bậc cao nhân. Tôi không ngờ rằng trong kiếp sống này mà tôi có thể nhận được cái ngũ quẩn sanh diệt rất là chính xác, không sai, và trong từng hơi thở, từng những bước đi. Mà điều này là tôi nhớ trong kinh Pháp Cú, nói dù sống ngàn ngày không thấy pháp sanh diệt, không bằng sống một ngày thấy pháp được pháp sanh diệt. Mà đến khi mà tôi thấy được ngũ quẩn sanh diệt một cách rõ ràng như chỉ bàn tay dưới cái ánh nắng mặt trời hay là thanh điện điện, là một cái điều quan hệ, tôi nghĩ rằng đây là một cái giá được tưởng thưởng, hay là một phần công đức. Một kiếp sống này tôi không có quả là một cái tưởng thưởng rất là xứng đáng. Nói như vậy để chứng tỏ rằng pháp học và pháp hành không phải là hai khác nhau. Học để mà hành, và hành những gì đã học. Và kẻ tạng Abhidhamm là sản phẩm của thiền Vipassana. Những vị hành Vipassana đắc tứ tệ phân tích, các ngài mới là ghi lại, soạn lại thành những bộ Abhidhamm của một tạng Abhidhamm. Do đó, nếu cái người mà kém trí tuệ không học Abhidhamm, và cũng không biết là kể cả những sách thiền mà đọc qua, thì dù cho hay có nói thì thiền quán đôi khi tôi nói đùa hình như quán thì phải có rê là phải chứ không phân biệt được danh sắc, không phân biệt được quẩn xứ giới đế là đất sanh trí tuệ, thì làm sao mà gọi là quán được. Nếu nói về thiền của Miến Điện thì tôi xin thành tâm mà giới thiệu cho quý vị cái vị mà tôi ngưỡng mộ nhất, đó là ngài Thánh Tăng A La Hán ngài Xuân Luân Sa Gia Đạo. Ngài đã viên tịch trong cái thế kỷ vừa qua. Những tài liệu ngài nói ghi về ngài, cái phương pháp thực hành rất là đơn giản, nhưng mà tôi đã đọc từng đoạn từng câu những phương pháp ngài hành, tôi cảm thấy giống như là tôi đang ăn một chén mít nghệ mít ráo nó rất ngon, ăn muối hết cái muối còn cái sơ cũng không nỡ bỏ nên cũng ăn luôn cái sơ. Những lời những vị thực hành có trụ chứng thật sự nói là đâu là chính xác ở đó. Đôi lúc tôi nói đùa là ngài thiền sư ngài Sơn Luân Xê Đao của Miến Điện là tức là một quệ năng của Myanmar đó, mà có lẽ ngài khá hơn mà lục tổ quệ năng là ngài biết đọc, ngài biết viết, bây giờ có là bộ công chức mà rồi mới hồi hưu mới gì đi mới tu mà. Nhưng mà những gì thật chính nói ra đều là chính xác, và nếu đệ tử ngài còn truyền thừa đúng cách của ngài thì hành thiền rất là một cách nghiêm túc và cũng là hơi thở. Nhưng mà không biết bây giờ những vị đệ tử những trường thiền còn có nên dạy đúng theo phương pháp của ngài hay không. Gần đây tôi đọc cái quyển Thấy Biết Và Thấy do đại đức Pháp Thông ở tu viện Viên Thông ở ngoài Vũng Tàu dịch, thì tôi phải mới gặp được cái quyển sách này của Biết Và Thấy của thiền sư Pháp Úc, hay gọi là cũng gọi là Pháp Úc, là của người Miến Điện. Thì đọc quyển này tôi rất hoan hỷ ở chỗ là ngài có thật tu thật chính. Ngài thật chính đây chúng tôi chưa nói đến vấn đề đạo quả, mà là những gì ngài thu nhận được nó chính xác như Đức Phật nói. Nếu không đạt được những cái phương pháp mà tu chính như vậy thì không thể đặt người khác vào địa vị tương đương, nhưng mà những người có thật tu thật chính mới có thể đặt người khác vào địa vị tương đương. Và chính ngoài ra ngài rất giỏi về Abhidhamm, chính nhờ giỏi về Abhidhamm nên ngài chứng minh những cái pháp rất là rõ ràng, rất là minh bạch. Và khi đọc quyển sách này chúng tôi rất thấy rằng hoan hỷ. Vì vậy nên sau này mà có những vị mà Phật tử thiện tính hay những vị sư mà muốn đi qua Miến Điện hành thiền á, thì tôi cũng giới thiệu cho biết rằng nếu mấy vị muốn đi mà sau này trở về Bụt Đức để tu học với tôi thì nên qua thiền viện Ba Ốc, trở lại vì cái phương pháp ngài thực tập cũng y như giống như tôi ở đây, và tôi ở đây thực tập cũng như giống như ngài. Không ngờ rằng trên hành tinh này còn có được những người biết thấy thực hiện và thực hành đúng như chánh pháp. Còn trước đây thì chúng tôi rất là thất vọng với nhiều bộ sách thiền. Đừng nói chi chỉ một cái câu đó mà đọc vô những quyển sách thiền là các pháp đến rồi đi, thì chỉ đọc cuốn đó thôi, chỉ đoạn đó thôi thì tôi đã thấy là bị dị ứng, bị thất vọng rồi. Nhưng ở đây với tôi thì tôi thường thường nói luôn, không có từ đâu mà đến cũng chẳng có đi về đâu, nó sanh ở đâu thì nó diệt ở đó. Thí dụ như bây giờ quý vị đi kinh hành thì khi chân mà đạp xuống mặt đất trầu có là cứng mềm nóng lạnh trơn nhám có cảm giác thì chứng tỏ là có thân thức, mà thân thức đó tức là thức quẩn, mà hãy có thức quẩn thì có thọ tưởng hành cùng đồng sanh. Da bàn chân mặt đất là sắc, như vậy ngũ quẩn là nó đang có mặt nơi đó, mà ngũ quẩn này là ngũ quẩn mới xuất hiện. Rồi quý vị bước cái chân trái bước lên thì nó cũng có trạng thái như vậy, tức là ngũ quẩn mới đang phát sinh. Mà hãy có ngũ quẩn mới thì cái ngũ quẩn đã diệt. Nói đơn giản, nói một con số rất khiêm nhường, rất nhỏ, chưa nói từng động tác một, thì quý vị bước bao nhiêu bước thì bao nhiêu là ngũ quẩn phát sinh mà một cách mình có thể nhận được thôi. Chứ còn nói quá như là một khẽ bóng tay tâm sinh triệu triệu vượt hoài đồng nhau thì quý vị không thể quán được. Tôi chỉ nói một hình thức đơn giản như vậy, cho là mỗi bước đi thì có ngũ quẩn mới phát sinh. Quý vị đứng một chỗ đi nữa thì không thể một lúc mà hai chân quý vị đứng mà có hai bên cả ngũ quẩn đồng sanh, không có. Hãy quý vị chú ý bên chân mặt thì ngũ quẩn đang phát sinh đầy đủ lên chân mặt, mà quý vị chú ý bên chân trái là ngũ quẩn đang phát sinh bên chân trái không sai. Rồi quý vị niệm hơi thở về, khi bị gió hơi thở chạm vào cái làn da trong lỗ mũi mà có cảm giác ghi nhận rồi thì cái gió hơi thở là sắc ở quẩn ngoại thần, cái da đó là cái thần kinh thân đó là hai thân căn, rồi sắc quẩn nội phần. Nhưng mà cảm giác phát sinh lên cái thân căn đó là thân thức, mà tha thân thức tức là thức quẩn, mà tứ dinh quẩn thì mình bất khả phân, cũng như tứ đại cũng vậy, không phải chia lìa tám sắc bất ly cũng vậy. Thì như vậy khi quý vị thở vô là có ngũ quẩn đang phát sanh, và khi thở ra cũng ngũ quẩn mới phát sanh. Ngũ quẩn hơi thở vô không phải là ngũ quẩn hơi thở ra, ngũ quẩn hơi thở ra không phải là ngũ quẩn hơi thở vô. Nếu quý vị muốn biết xem việc thì lúc ban đầu quý vị vừa bắt đầu thở thì gió hơi thở chút chạm vào đó, cho tới khi mà hơi thở dừng lại thì không còn gió hơi thở để đụng, không còn cảm giác, nên là ra chứng tỏ là ngũ quẩn đã diệt. Thì khi bắt đầu thở ra thì đó là ngũ quẩn mới. À, như vậy thì rõ ràng. Còn nếu mà khi niệm mà với những cái phương pháp như là đếm hay là như là bút thô vân vân, dùng những danh từ khái niệm này thì tôi nói như là cái mây thịt nó án con người không thể thấy được. Còn cái khái niệm danh từ thì là sẽ không thấy được cái pháp là chân đế là ngũ quẩn. Ngũ quẩn hữu vi mà nói lại một lớp nữa, khi nào mà trực lớp được lớp nữa thì mới thấy cái pháp chân đế vô vi, tức là niết bàn. Ngược lại với cái ngũ quẩn là hữu vi. Thì nếu mà quý vị cứ thực tập rồi sẽ thấy. Vì vậy nên đối với tôi học để mà hành, rồi giờ hành mới là thành tụ đạo quả hay thiền định. Thành ra học hành và thành thường gọi pháp học, pháp hành, pháp thành. Đối với tôi thì giống như là sanh trụ diệt hay đầu giữa cuối, chứ không có phải là nó gì biệt khác nhau. Khác nhau ở chỗ học để mà hành, hành mới có được cái thành tựu, chứ không phải là nói học một nơi mà là một ngã thì không đúng. Vì vậy nên tôi theo tôi thì tôi nói học pháp, hành pháp và thành tựu cái pháp thì đúng hơn. Thành ra là học pháp, pháp học, pháp hành rồi mình bị chia ra. Và nhiều người hành không có gì biết gì cả mà nghe mình giải thích không, cái đó là pháp học. Kể cả tam tạng của Đức Phật cũng cho là pháp học. Rồi bây giờ hành gì đó, cái này là tu pháp hành là chứ còn cái gì pháp học. Thì cái ông thiền sư mà nói ra đó thì cái lời nói ông cũng là trở thành pháp học nữa. Cũng giống như Lục Tổ Huệ Năng mà hỏi lại cũng nghe nói bất lập dân tự, họ thần hỏi nói tôi cũng bất lập dân tự. Huệ Năng này nói cái câu người nói là bất lập dân tự cũng là văn tự rồi, thấy chưa. Thành ra hiểu ý nghĩa này thì sẽ không có cổ hơi là phải bình chữ ra. Khi người học mà không hành đó là việc khác, chứ còn học để mà hành thì rất là chính xác. Vì vậy đối với tôi thì như đã nói, tôi có là bốn vị thiền sư, là cái như là nói cho danh từ và pháp học đi. Rồi cái như thiền sư cuối cùng là danh sắc nội phần là của tôi, là để tôi đem so sánh như kia, cũng như là pháp hành đi. Kể cả học và hành đều là tri hành hợp nhất, trí đức song tu, cái biết rồi cái làm nó giống như nhau, không phải nó phải hiệp nhất. Và đây là cái gì anh chị nguyên tỷ mà chúng tôi muốn trình bày theo lời hỏi của thượng tọa Giác Đẳng là như vậy. Và nếu còn có những điểm nào mà cần bàn tiếp thì chúng ta sẽ tiếp tục làm tiếp sau. Nam mô Bụt Tha dạ.
Sa thú chúc con kính thiện sư trưởng. Thật sự đức và thư ký Phật tử. Hôm nay chúng ta đang thảo luận về việc phục hưng Phật giáo ở tại Ấn Độ, đem Phật giáo trở lại Ấn Độ, mà qua đó một công trình của một vị thiền sư là thiền sư Quân Ca. Và nhân một việc chúng ta nói về việc này thì sư trưởng có giải thích về việc học pháp, hành pháp có thể tồn tại trong không như thế nào. Một lần nữa chúng con xin kính kiệm sư trưởng. Và bây giờ thì tiếp theo thì xin có một câu hỏi về những đại đức pháp đăng. Không biết đại đức pháp đăng có mặt trước máy không. Nếu đại đức pháp đăng nghe được đại đức pháp đăng qua internet, xin thỉnh đại đức pháp đăng dạ vâng. Đại đức pháp đăng, khi mà chúng ta đề cập đến việc hành thiền như là một cái phương pháp mà hướng dẫn cho những người cho những người là Phật tử hay không phải Phật tử, thì tôi có thể được xem là nhiều khi ở trong đời sống của chúng ta hay đặt ra vấn đề là ai có duyên và ai không có duyên đấy. Lấy ví dụ như có Phật tử đi chùa, có nhiều khi mình không có muốn dạy cái đó cho Phật tử đó, mình nói rằng tại vì thấy người đó không có cái duyên, nhưng mà rồi vài bữa người đó lại cái thiện duyên của họ, họ là đi gặp một vị nào khác để hành thiền. Ví dụ như ở Chí Sơn có những người Phật tử mà cả đời không thấy họ nhắc đến thiền định, rồi bỗng một ngày nào đó họ ngày bên vô về rồi họ đi hành thiền một khóa, sau đó họ hành thiền rất tinh tấn. Thì xin hỏi Đức Phật rằng là chúng ta có nên đặt vấn đề là những người đến chùa hay là những người đến tham dự đó, người đó có duyên hay không có duyên không, và bản thân của chúng ta có khả năng để đánh giá, để biết, để xác nhận hay không, hay là cách nói đó là chỉ nói hơi hợp thôi, và chúng ta có nên nói rằng người này có hữu duyên với Phật pháp, người kia không có duyên, hay là người kia thượng đăng, người kia hạ đăng. Những cái đánh giá như vậy nó có chính xác hay không? Cái tình tự đi Phật đặt.
Dạ, con Pháp Năng kính anh lễ Thế trưởng Đại Giác Đẳng, Đức Minh Hành, Đức Pháp Tính cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào ni sư cùng quý tu nữ thân chào Phật tử. Có lần thì con cũng giảng cái chữ duyên á, mà cũng có nói như là những cái điều thượng tọa nêu lên, người có duyên, người không duyên gì nữa. Nhưng con chỉ nói với họ là duyên là cái sự cái điều kiện. Ví dụ mình nói mình không có duyên tu thiền á, thì mình nói như vậy thôi, mình không chịu tu thiền. Chứ còn khi mình tu thiền á, thì mình thấy mình ngồi tu thiền rõ ràng là mình có duyên rồi. Cái duyên là cái điều kiện, mà bây giờ mình không chịu ngồi thì làm sao có điều kiện. Cũng như tôi nói, cái người đó nói con có duyên đến chùa sư, thì con chỉ chọc họ là tại con không chịu đi thôi. Con chịu đi thì sẽ đến thôi, nhưng mà tại con không chịu đi. Con chờ duyên, cái duyên là cái gì? Có nhiều người hỏi cái duyên thì con hỏi họ cái duyên là cái gì? Nếu mà cái duyên là cái điều kiện, cái chuyện tập cái vô đó là những cái điều kiện, thì nếu mình nói muốn đi tới chùa thì cứ đi, là mình có duyên. Còn nếu mình chờ duyên á, duyên mà gió thổi mây đưa, hay là duyên người ta đem xe tới hay máy bay để rút mình đi, hoặc rút mình đi, cái chuyện đó cái duyên kiểu đó nó kỳ lạ lắm. Còn cái duyên là cái điều kiện để mình đi tới, thì bây giờ mình cứ khởi công mình đi. Cũng như có nhiều người nói con có duyên tu thiền, cô không chịu tu thiền thôi, chứ cái thiền nó không phải là cái người để dành cho người này hay người kia, mà mình nói có duyên hay không có duyên, mà mình có làm hay không làm. Ví dụ mình ngồi mình tu theo dõi hơi thở, một hơi thở, hai hơi thở, năm hơi thở, mười hơi thở, thì cái đó là cái cách mình tu tập, và là mình có duyên. Duyên là cái điều kiện mà mình đã hành thì nó đủ điều kiện thôi. Còn nếu mình nói rằng mình cái duyên mình chờ mưa chờ gió, hay là chờ duyên là nó, ai đó ẩm bồng, hay là duyên nó tự nhiên mình tỏ ngộ cái duyên nó muốn tu thiền, cái chuyện đó là chuyện khác nữa. Thì đó, thế nhiều khi con cũng có một lần con cũng chọn cái đề tài cái duyên, và con cũng trình bày cho họ nghe về Đức Phật Ngài nói như cảnh duyên. Cảnh duyên là cái giới cảnh đó mà cái tâm nó sanh lên, gọi là cảnh duyên. Hoặc là nhân duyên, do cái nhân này mà nó sanh lên thì gọi là nhân duyên. Ví dụ do cái nhân vô tham mà nó sanh lên cái vô sân vô si, thì cái đó là nhân duyên. Hoặc là do nhiều khi cái nhân bất thiện mà trở thành do cái thiện nó sanh lên, là thiện tức trở bất thiện bằng nhân duyên. Nhiều khi con nói như vậy cho họ hiểu rằng cái cảnh duyên là do cái điều kiện cảnh đó mà tâm mình sanh lên. Nên bình thường mình nói rằng mình có duyên không có duyên đó, mình nói thì nói cho người đời thôi, chứ một người Phật tử thì không nên nói như vậy. Mà hãy muốn đi tới chùa mình cứ việc đi. Còn mình không muốn đi tới chùa, mình nói chờ cái nhân duyên, mình biết chuyện nào mà có duyên, mình không chịu đi thì làm sao mình đến chùa đã được. Cũng như vậy, mình muốn ăn, mình nói tôi muốn ăn quá, mà cứ nhìn trình chứ không có chuyện nhai chuyện nuốt, thì làm sao mà đồ ăn nó vô trong bụng mình được. Còn bây giờ nói mình không hiểu cái gì hết trong Phật giáo nhân duyên gì hết, nhưng mà mình muốn ăn thì mình cứ lấy mình ăn đi, thì nó có trong bụng mình thôi. Thành ra nhiều khi có nhiều người hiểu Phật pháp, nhưng mà ngược lại họ bị cái từ ngữ làm cho họ có vẻ không có dứt khoát. Còn mấy người mà hiểu cái từ ngữ và hiểu cái sự dứt khoát đó, thì mình muốn đi thì mình đi thôi. Chứ còn mình nói rằng chờ cái duyên thì mình nói như vậy, mình chỉ nói để mình biện hộ cho cái sự lười biếng của mình thôi. Cho con nghĩ là như vậy. Thành ra con xin trả lời cái câu của thượng tọa như vậy. Bây giờ nếu có gì con xin thượng tọa trình bày thêm ạ.
Sau khi chương trình về Đức Pháp Phở đã về Đức Pháp Tính, về Đức Pháp Tính có nghe được không? Muốn thỉnh về Đức Pháp Tính để trả lời cho một câu về Đức Pháp Tính. Nếu có mặt chứ nói về Đức Pháp Tính còn thì chưa biết. Thì vâng, về Đức Pháp Tính chúng ta biết rằng như thời Đức Phật còn tại thế đã có một số các cư sĩ hết sức là lỗi lạc, như là cư sĩ Chích Tát hay là cư sĩ Chư Khu Chư Ta đó. Ngay trong thời hiện tại thì hồi nãy thị trưởng có đề cập đến một nữ thiền sư là Janet, hay là hiện tại là sau đó chúng ta có thiền sư Thảo Xuân Luận, cũng là người cư sĩ ở tại Biến Điện của thiền sư Upakin, và bây giờ có thiền sư Gonja cũng là người cư sĩ. Tại Đức Pháp Tính trong cái nhìn về chuyện hoàng pháp, đây nó tính không nghĩa rằng trên cái việc hoàng pháp người cư sĩ dĩ nhiên có những điểm mà không có lợi thế như là người xuất gia, nhưng mà có điểm nào mà người cư sĩ thực sự là có lợi thế hơn là người xuất gia trong việc hoàng pháp hay không? Bởi vì đa số Phật tử nói rằng cái chuyện mà giảng kinh hay là hướng dẫn Phật pháp, hướng dẫn sự tu tập là do là nên để cho chư tăng làm. Nhưng mà kỳ thật chúng ta thấy là nhiều vị cư sĩ lỗi lạc và đã có những đóng góp vượt bậc, cũng đã có những đóng góp rất là đáng hết sức là đáng tán thán, như trường hợp của thiền sư Gonja chẳng hạn. Thì theo đại lý pháp tính là người cư sĩ nếu mà so sánh thì có được những cái lợi thế nào trên phương diện hoàng pháp hay là hướng dẫn sự tu tập so với hàng xuất gia? Xin kính thỉnh đại lý pháp tính.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy á. Không biết quý vị có nghe được âm thanh của chúng tôi không vậy? Dạ, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Vì hồi tối giờ thì máy nó trục trặc tiếp, do vậy chúng tôi cũng hơi phật phòng. Dạ, con xin thành kính đảnh lễ đến sư trưởng thượng tọa Nhất Đẳng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hạnh cùng với các vị chư tăng đang có mặt ở trong kinh. Và xin kính chào vị sư Liễu Pháp cùng quý trung nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Ồn lắm. Alo. Alo. Dạ, dạ con cảm ơn thượng tọa Nhật Đẳng. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng, đối theo con nghĩ thì đối với những cái vị mà hoằng pháp bằng cái cách chẳng hạn như là thuyết pháp hoặc là giảng thiền, giảng về thiền mà người ta với một cái hình thức là một cái vị cư sĩ, thì thật sự ra thì cái điều này con nghĩ rằng ở trong mình là một cái người mà một cái người mà cư sĩ á, khi mà đi giảng giáo pháp hoặc là đi giảng thiền á, chẳng hạn như hồi lúc trước á, thì nghe các vị Khmer đó, thì các vị nói ở bên Campuchia sáng có một cái đài của một cái vị giảng sư đó giảng về Abhidhamma, là giảng về vị pháp rất là hay, rất là rõ, rất là hay, rất là rõ. Cũng hoặc là ở trong những cái vị thiền sư trong cái thời nay mà thượng tọa và sư trưởng mới vừa đề cập đến, thì theo con nghĩ rằng với một cái hình thức mà một cái người cư sĩ khi mà đi giảng như vậy thì nó có rất là nhiều cái lợi thế. Có nghĩa là cái người này đi đến đâu giảng cũng được, không có, theo khi con nghĩ thì có nghĩa là họ không có bị bận rộn, các cái vị này không có bị bận rộn về chùa chiền,
không có bị bận rộn về cái điều mà ràng buộc, không biết rằng theo cái ví dụ như mình là một cái người ở chùa đi, mình là một cái thành viên nào đó ở chùa, thì mình phải có rất là nhiều cái công việc, chẳng hạn như là mình phải lo cái việc này lo cái việc kia, mà xung quanh những cái việc đó là cái việc mà gọi là tạo phước báo không lắm, có nghĩa là ví dụ như một cái vị trụ trì hoặc là một cái vị tỳ kheo mà lớn ở trong chùa thì ít nhất cũng phải lo chỉ dạy cho những cái vị tỳ kheo nhỏ hơn mình, hoặc là coi những cái công việc ở trong chùa vân vân. Tôi nói rằng có nhiều khi người ta nói rằng là một cái đời sống mà đi tu tập xuất gia bỏ nhà đi tu thì người ta nghĩ rằng là như là một cái người rất là rảnh, rất là rảnh rỗi, có nhiều cái thời gian. Nhưng mà thật sự ra đó, nếu mà một người mà biết cố gắng tu tập để làm cho cái trí của mình càng ngày nó càng sáng hơn, hoặc là làm cho cái phước báo của mình mà càng ngày nó càng tăng trưởng lên đó, thì thật sự ra đó, nếu mà mình tu tập như vậy thì cái công việc nó rất là nhiều. Cái sự tu tập đó nó thì ở đây thì mình thấy rằng những cái sự tu tập đó, cái công việc nó rất là nhiều. Công việc nó không phải rằng là những cái công việc mình làm như ở bên ngoài, nhưng mà những cái công việc mà ở trong chùa, ví dụ như là bây giờ mình nghiên cứu về kinh sách, mình đọc về cái bộ này bộ kia vân vân, thì cái đó chiếm cũng rất là nhiều thời gian. Hoặc là mình dạy học, hoặc là mình làm công quả, mình làm một cái điều gì đó, bất cứ một cái điều gì trong chùa nó cũng chiếm rất là nhiều thời gian mà mình cần phải làm. Vì vậy mà khi mà làm một cái vị tu sĩ mà nếu mà mình có cái tâm mà muốn tu tập muốn vươn lên thì cái thời gian mình nó bị kìm kẹp rất là nhiều. Nhưng mà ở trong hình thức một người tu sĩ mà đi giảng pháp hoặc là đi quần pháp thì cái người tu sĩ có những cái lợi thế đó. Có nghĩa là cái người cư sĩ đó không thể nào mà đứng ra mà lập cái chùa, vì vậy mà người cư sĩ đó có một cái như là có một cái sự mà nó nhẹ gánh hơn. Hãy mình có sức khỏe và có người thỉnh hoặc là có người mời, mình sẽ đi giảng đây đó, hoặc là mình sẽ đi trình bày, mình sẽ đi chia sẻ cho mọi người nghe, mình không có bị ràng buộc về một cái khía cạnh nào hết, nói về những cái điều kiện xung quanh, hoặc là cái giới của người cư sĩ cũng vậy, chỉ có năm giới thôi. Ví dụ như ở đây thì mình là một cái vị tu sĩ, khi mà mình đi nói về cái sự mà đi đứng cũng khó nữa, xe cộ hoặc là vật chất vân vân, đi xe mà tốt quá thì người ta cũng nóng, mà đi xe mà cũ quá thì cũng khó chịu cho mình. Có nhiều lần ở chùa có những cái cuộc mà đi lễ mà mình tổ chức xe đi thì thật sự ra nó thì mình thường thường mình sinh hoạt ở trong chùa, mình biết khi mà đi dự lễ xong mọi người ta trở về cái chùa, người ta đều được nằm võng để nghỉ ngơi, hoặc là người ta được ngồi uống trà nghỉ ngơi vân vân. Nhưng mà có một số vị thì vừa đi lễ về phải trở lên máy, hoặc là trở lên bàn học, hoặc là trở lên cái lớp học liền để tiếp tục cái công việc ở trong cái ngày đó. Do mình hiểu được như vậy thì mình muốn một cái chiếc xe nó tốt cho những cái vị nó đi, khi mà đi nó bảo đảm về sức khỏe hoặc là nó bảo đảm về giờ giấc. Thì có nhiều người thì người ta lại cho rằng mà mình tu mà mình có cái sự mình nó đòi hỏi cao, chứ thật sự ra người ta không hiểu về những cái công việc đó. Thì nói về cái những cái ngọn gió đời, người ta có khen có chê gì đi nữa, nhưng mà miễn sao cái công việc của mình nó thành công, công việc của mình nó thành công, cái thời gian cái giờ giấc mình nó được ổn định thì miễn sao những cái điều đó mình đạt được kết quả thì được rồi. Thì ở cái chỗ này thì chúng tôi muốn nói rằng cái người cư sĩ có rất là nhiều cái lợi thế, muốn đi đúng như thế nào cũng được, muốn đi xe hoặc là muốn đi bằng một cái cách nào đó, hoặc là cái giờ giấc nào nó cũng rất là dễ. Còn rồi là những cái công việc cũng vậy, không có bị ràng buộc. Còn như những vị tu sĩ thì nội cái mà mình đi ra bên ngoài thôi nó cũng rất là khó rồi. Rồi cái thời gian hoặc là cái giờ giấc hoặc là những công việc nó ràng buộc lại nữa, nó rất là nhiều. Thì mình thấy rằng vậy thì một cái người cư sĩ có được nhiều cái thuận tiện về giới lực cũng vậy, rồi về thời gian đi cũng vậy, vậy. À, rồi cái phương tiện đi cũng vậy, à, cũng có nhiều cái điểm mà có cái cũng như có nhiều cái điểm nó lợi hơn những người vị tu sĩ. À, nhưng mà nói ra nói cái sự này nói nó so sánh chứ không phải nói những cái điều này để mà mình mong có một cái đời sống tu sĩ, thì cái điều này nó không phải là như vậy. Một có những cái điểm nó được cái sự lợi ích đó nhiều, nhưng mà có những cái điểm mà nó bị mất đi cái sự lợi ích. Thì đối với cái câu hỏi này thì con xin được đóng góp và trả lời qua những cái ý như vậy. Con có gì con thỉnh thượng tọa Nhất Đẳng xin thượng tọa Quan Hỷ là bổ túc dùng mà chúng con thêm. Bây giờ con xin được dứt lời và con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy giáo.
Bây giờ thì xin được phát có ba câu hỏi liên quan đến người cô khác. Thứ nhất là có người nói rằng sở dĩ mà thì sư quân ta có thể thành công trong việc đưa thiền tới niệm xứ và mới xin được Phật pháp nói chung trở lại với xứ Ấn Độ đó, tại vì bản thân của ngài cô anh khác là một người miếng điện gốc Ấn. Nếu mà không phải là một người gốc Ấn Độ, không phải người Ấn Độ thì thật sự sẽ không thành công được. Nhưng tôi nghĩ rằng lời phê bình đó có xác, lời nhận định đó có xác đáng hay không? Là thỉnh đi sự việc không?
Nam mô Bụt Thầy giáo, cũng đặt cái công đức cho thỉnh thức thực sự. Và con thể đưa đỏ cùng cầu nguyện. Bởi vì người Ấn Độ họ cũng rất là bảo thủ. Và nếu như không phải là người Ấn Độ thì có cái trợ này về mặt ngôn ngữ thì rất là khó tiếp cận với người dân của Ấn Độ. Bởi vì nếu như mà về thôn quê thì không phải ai cũng biết tiếng Anh. Và nếu như mà để giảng pháp cho người ta nghe mà hiểu rõ một cách mà sâu sắc thấu đáo đó thì phải mà dùng ngôn ngữ của mẹ đẻ thì mình có thể đi vào lòng họ được. Từ những người nào mà tiếng Anh thì rất là giỏi, rồi cũng biết một người Phật pháp nữa thì người ta nghe tiếng Anh người ta dễ thuận. Còn nếu không đó, một người thì chẳng hạn như bây giờ ở bên Việt Nam mình cũng vậy, nếu như mà một vị thiền sư mà đi đến giảng mà vì đạo giảng bằng tiếng Miến Điện, tiếng Đài Loan hay tiếng Anh, rồi phải qua một người khác tiếng dịch đó, thì rõ ràng là mình thấy khó mà tiếng cậy, bởi vì phải phụ thuộc vào cái trình độ của người dịch nữa. Người dịch đó không biết còn nói được hoàn toàn chính xác cái điều mà một vị thiền sư muốn nói hay không. Vì vậy cho nên nếu như một vị thiền sư có thể nói được tiếng của bản xứ và nói một cách rõ ràng, và không phải là ngoài người mà chính là ngôn ngữ mẹ đẻ nữa, cho biết luôn cả truyền thống văn hóa phong tục, được hiểu được tâm lý của người dân Ấn Độ thì rõ ràng cái mức độ thành công nó cao hơn. Vì vậy cho nên là ngài Quan Trang, ngài xuất thân là một người Ấn Độ giáo, cho nên ngài biết tâm của một người Ấn Độ giáo họ có chi thì như thế nào, ngay cả họ cũng chi thì với Phật giáo nữa. Cho nên khi ngài giảng đó, ngài cũng chẳng những cái từ ngữ về Phật giáo, hay là cũng không còn nói nhấn mạnh rằng đấy là tư tưởng Phật giáo, nên chỉ nói rằng đấy là kỹ thuật thuộc phương pháp để mình thực tập thôi. Thì nhờ như vậy cho nên là ngài có thể thành công trong cái việc mà lôi kéo được nhiều thanh tăng quân chúng từ những cái tôn giáo như những cái giáo cấp khác nhau để họ có thể bị người Phật giáo rồi cái phương pháp thanh thiền. Dạ thì con xin được trả lời như vậy và cũng xin được gọi lại.
Cái vấn đề thì xin là có một người khác cũng có cái nhận định là đa số chúng ta làm không thành công là tại vì chúng ta đặt nặng về vấn đề lý thuyết trước thực hành. Đôi khi không cách là mình thực hành trước lý thuyết, ví dụ như là bây giờ một người chưa biết Phật pháp là gì hết, thay vì nói về tứ diệu đế, thay vì nói về nghiệp báo, thay vì nói về duyên khởi, thay vì nói về tứ diệu pháp, thì chúng ta cứ hướng dẫn cho họ thực hành thiền trước. Và khi mà họ hành thiền mà có căn bản rồi, thử thì lúc đó hướng dẫn về Phật pháp nói chung thì sẽ thành công. Thì điều đó nó có đúng với trường hợp này của anh ta hay không, hay là ở đây điểm này chúng ta có một cái nhìn khác đi, tỉnh đi sư được không?
Nếu như mà một nước mà Phật giáo là quốc giáo như là Thái Lan, Miền Điền hay là Phật Lan thì người ta thường người ta hay tự tập học trước, và cái phương tập học là học từ từ. Ngay từ nhỏ mình đi tới chùa thì đã được chiếc tăng dạy cho về nhân quả, nghiệp báo, về tam quy ngũ giới, về nghiệp, rồi về nhân khởi. Mình học từ từ, và trong khi học như vậy đó thì sẽ đưa vào tập học hành cũng từ từ. Thì vì những cái môi trường mình sống đó, những cái ngôn ngữ mình học, tất cả những cái thứ đó rất là điều mang đạt được của Phật giáo. Thì với những nước mà Phật giáo là quốc giáo đó thì có thể đưa Phật học trước cho người ta có cái trải nghiệm, rồi sau đó đi Phật hành, đi cái chuyện nó rất là tự nhiên. Nhưng mà với cái xã hội Ấn Độ bây giờ đó thì Ấn Độ giáo chuyện hay tập 80%, rồi thì những cái tôn giáo khác như là đạo Sikh, đạo Hồi á cũng chịu đa số, trong khi Phật giáo chỉ có 1.7% thôi. Thì và người ta vốn có một cái vốn người ta cũng có một cái chi trì, người ta không có muốn cải đạo, người ta không có muốn bị ảnh hưởng. Vì vậy cho nên ngài Vô Anh Ca, ngài chủ trương rằng là chỉ đưa cho người ta một cái phương pháp thực hành và có hiệu quả ngay trong đời sống. Và nếu như cái phương pháp đó làm sao mà ngài sẽ nghiên cứu làm sao trong một thời gian ngắn chỉ có 10 ngày thôi, họ học được cái phương pháp này, họ đem về họ thực tập và họ áp dụng các từ đó về sau, thì suốt cả cuộc đời của họ, họ có thể áp dụng cái phương pháp tiên quản của Phật giáo. Thì như vậy đó là với cái hoàn cảnh của xã hội Ấn Độ mà mình mở lớp dạy Phật pháp thì chắc người ta không có đi học. Người ta phải có những cái giải chi trì, những cái ngắn cách, người ta không có đi trở về những cái lớp học giáo lý. Nhưng mà nói rằng học được phương pháp sống làm sao để được an vui, thì người ta nghĩ rằng cái chuyện này là thực tế. Người ta chưa được an vui, bây giờ người ta phải học được phương pháp làm sao để về người ta sống an vui. Cho nên ngài thì cũng gọi là the art of living, là nghề cuộc sống. Ngài không còn nói thiên mà ngài nói là nghề cuộc sống thôi. Thì khi mà ngài đi giảng cũng vậy, là cái phương pháp sống an vui thì nghề cuộc sống thôi. Thì như vậy đó, thì cách này là cái cách tiếp cận trực tiếp hơn, dễ dàng hơn, và nó có thể vượt qua được những cái thăng tiến, những cái chuyện này dựa những cái tôn giáo khác nhau. Dạ, thì con xin có ý kiến như vậy. Cũng xin cảm ơn.
Dạ vâng, như sư chúng ta biết rằng thì sư Vô Anh Ca đã xây dựng nhiều trường thiền và đã có rất nhiều học trò. Thậm chí là người ta ước tính được là đã có hơn 800 người được xem như là phụ giảng, hay là được xem như là người có thể hướng dẫn hành thiền do thì sư Vô Anh Ca đào tạo. Nhưng mà những cái thiền viện mà thì sư Vô Anh Ca lập nên đó không phải là nơi để đào tạo người xuất gia. Bây giờ đó, riêng về phía những đệ tử ngài Chân Cha đó, thì khi đi hoằng pháp ở Hoa Kỳ, ở Anh Quốc, ở Úc, thì luôn luôn đặt nặng rằng phải đào tạo ra chư tăng. Có chư tăng thì mới có thể xây dựng được chùa chiền và mới có thể phát huy và duy trì Phật pháp được lâu dài. Thì cho đi suy nghĩ rằng nếu một cái hướng đi phát triển đạo Phật mà trong đó sự thiếu vắng sự đào tạo chi tăng như là trường hợp những trung tâm thiền của ngài Vô Anh Ca, thì điều đó có ảnh hưởng như thế nào đối với Phật giáo trong tương lai, lợi hay không có lợi? Thế nên sư Liệu Pháp có thể cho biết ý kiến gì được không?
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cũng đặt cái công đức của Phật tử thì và con thấy rằng như mà theo cái khuynh hướng của hiện tại của cuộc hiện đại thời bây giờ đó, thì những cái trung tâm thiền mà của cư sĩ người ta điều hành á, con thấy rằng là dễ phát triển hơn là những ngôi chùa. Bởi vì những ngôi chùa đó thì chư tăng ở tương tương chùa thì chư tăng ở sinh hoạt riêng, có một cách sinh hoạt riêng của chư tăng, và nếu như mà tổ chức theo cái cách của ngài Vô Anh Cha đó, thì mỗi cái thiền viện có một cái ban điều hành đó họ lo vận động tài chính, người ta lo tổ chức về cái việc tổ chức các khóa thiền, điều động nhân sự, thì những cái việc đó cứ sự chúng ta làm rất là tốt. Vì vậy cho nên có nghĩ rằng là hai cái này có thể tồn tại song song với nhau. Vì vậy như đem những cái nước mà Phật giáo là quốc giáo, những cái nơi mà xưa nay là những cái trường đào tạo trí tánh đó, thì vẫn cứ tiếp tục đào tạo trí tánh cho nên người nào mà những quốc gia thì cứ tới những cái trường mà đào tạo trí tánh, chẳng hạn như là trường Mahajura Long Pol, những cái trường học đó hay là những cái trường thiền của danh cái trí tánh, thì những cái người mà muốn học theo thì xuất gia thì cử tới những cái nơi đào tạo riêng cho người xuất gia, và những cái nơi mà người ta là thiền mở rộng cho cùng chúng thì là những cái chương trình tới đó thì việc thanh thiền rồi về đó, thì có người ta bán điều hành là thứ gì đó họ làm rất là tốt. Và có thể chứ tâm chỉ làm về vai trò là làm thiền sư, có thể họ sẽ thành những gì thiền sư là chứ tâm, mà nếu như mà nói chắc một cách mà nó phỏng khoảng đó thì thiền sư thì có thể là chú sĩ cũng được, là chú tâm cũng được. Chỉ cần người nào mà có kinh nghiệm trong tư từ họ, bản thân họ có sự tu tập và họ có khả năng hướng dẫn, thì những chương trình đó có thể những gì thiền sư đó nghe. Như không được biết ở bên Mỹ, nhận hàng như chương trình của Joseph Goldstein thì ông cũng thường thường ông cũng chỉ, ông là không có bất cứ là một cái tông phái nào cả, mà khi thì mời vị thiền sư này, khi thì mời vị thiền sư khác và về để hướng dẫn cho một cái nhóm Phật tử. Và khi người ta không bảo ra thì người ai mà ưa thích thì người ta chỉ việc khởi pháp vậy thôi. Thành ra không thể nói rằng lên nếu như quả sư tương thiên mà tổ chức cho phương pháp ngay Vô Anh Cao thì cái đơn chỗ mà đa cao thế chứ căng mà sẽ bị mai một. Mà có nghĩ rằng là đời sống này nó cũng phong phú đa dạng, người nào có cái khuynh hướng nào thì tin tưởng theo cái khuynh hướng đó, và hai bên cùng tồn tại không xong, còn một bên thì còn một cách động góp tiên. Mà cứ gì thì họ động góp được theo cái tốt, theo cái cách của họ, và chú tâm thì cũng đồng động tục tốt, theo cái cách của chú tâm. Một người phát huy sự sở thương của mình thì sẽ cùng nhau để mà duy trì Phật pháp, thì có nghĩa điều đó rất là tốt. Dạ, thì con xin được từ tâm đại như vậy, và chúng ta sẽ cho các bạn.
Sau khi chương trình di chuyển từ xa, và tiếp tục và sư vi Phật tử giờ hôm nay chúng ta nói về thì sư Vinh Ca và công trình để đưa đạo Phật được tiến lên xứ trở lại Ấn Độ, là nơi mà Đức Thế Tôn ra đời. Thật ra thì chúng tôi tin rằng những trung tâm của ngày Vô Anh Cha và những hoạt động của ngày Vô Anh Cha, ngay cả đối với những người thì không có hoàn toàn tu tập theo cái phương cách tinh thần, ở những trung tâm đó có rất là nhiều điều để chúng ta học hỏi. Nhưng sau đây nữa thì đó là một ở trong những thí dụ đặc trưng về sự thành công trong công việc hoàn pháp, mà bất cứ ai quan tâm đến Phật pháp thì không thể không suy nghĩ. Rất là mong mỏi rằng khi công đức cũng như khi Phật tử có được cái điều kiện để đến thăm đến nơi này, thăm đến những trung tâm như vậy là một sẽ cho chúng ta nhiều cái ý và hết sức là lợi lạc. Và khi công đức và thưa quý Phật tử, trong chương trình ngày hôm nay phần còn lại thì chúng tôi xin thưa rằng chúng tôi thực sự có phân vân một chút về hai phần. Một phần là chúng tôi muốn tiếp tục giới thiệu về chuyến đi Tây Bá Lệ Á, một phần khác chúng tôi muốn quý vị nghe một bài đọc về đại đức Quyên Minh mới trước tác. Bài đọc này kể rất là thú vị. Có lẽ là chúng tôi sẽ mời được cô bác sĩ đọc cho bài đọc này, và nếu sau đó có thời giờ thì chúng tôi sẽ nói một phần về chuyến đi Tây Bá Lệ Á. Xin mời được cô bác sĩ.
Nam Mô Phật Bà Dạ. Hello. Hai ba bốn năm một. Dạ, đúng rồi. Kính lễ sư Tôn Đức Tăng Nguyên thì kính chào quý vị ngồi trung tâm. Sau đây là bản tin là tại tùy bức của sư Tôn Nguyên Minh. Sau đây là khỏi tâm sự. Hơn 30 năm trời vì nước, hàng triệu người Việt đã xa xứ và khi đã được ổn định ở xứ người như đã hẹn, ai về nhà này? Nhà ở đây là tín ngưỡng, tư tưởng, chánh kiến, văn hóa và dĩ nhiên là cả tình cảm. Mời nhà con. Khi tiếp tục, Phật tử tiếp tục thờ Phật, kẻ mê con nhạc thì tiếp tục khoái niệm cổ. Người mê con nhạc thì tiếp tục yêu những dòng nhạc mới, dầu mỗi người một cách riêng, nhưng chung quy ai cũng cứ lần theo lối cũ mà về. Một ngày đầu mùa mưa, có người quen hỏi tôi có phải Phật giáo sẽ lụi tàn trên đất Mỹ sau khi những thế hệ lớn tuổi ra đi, vì tuổi trẻ Việt Nam ở các nước Âu Mỹ bây giờ không cách gì gần gũi được với Phật pháp. Trong một trường văn hóa Tây phương, việc cầu đạo giải thoát theo quan điểm Phật giáo khó là một nhu cầu quan trọng. Anh phải nhìn ngắm thế giới này từ một góc độ nào đó thiệt Đông phương, qua một kiểu tiếp cận nào đó thiệt Á Châu mới thấy được con đường suy tư mà Phật đã đề nghị. Tôi không nói là Tây phương giàu có rồi biến tu, ngay đến những người nghèo khó trong mấy khu ổ chuột ở Nam Mỹ cũng vậy. Văn hóa cơ đất và hệ thống xã hội bao gồm nhiều khía cạnh như giáo dục, kiến trúc, thương mại đã dẫn người ta về một chương trình khác rất xa lạ với cái gọi là tâm thức Phật giáo. Tâm thức đó rất cần đến một bối cảnh tương thích và chính hạnh nghiệp của mỗi người đã đưa về góc một trời riêng để có thể sẵn sàng cho một cách nghĩ và kiểu sống nào đó. Hãy đọc sách Âu Mỹ về Phật giáo. Và nếu được, thì những Tây phương có cảm tình để ý xem. Họ xem Phật pháp như một thứ kiến thức thú vị kiểu công của Tàu, hay cao siêu một tí thì cũng như kinh dịch của Tàu, Veda của Ấn. Nghĩa là hết, nghĩa là biết được thì tốt, không biết cũng chẳng sao. Thậm chí những người da trắng có đi xuất gia làm tăng ni Phật giáo thì cũng có một kiểu học Phật pháp rất Tây phương. Họ bài bản nhưng máy móc, và như vậy thì gần như không có chỗ cho hiện thức độc pháp. Họ liên tục bị gò bó trói buộc trong những công thức, nguyên tắc. Họ phân tích giáo lý theo cách mổ xẻ một chiếc xe hơi. Chân lý nào lọt vào não trạng của họ cũng vuông vắn, nhăn nắp, trật tự và lạnh ngắt như những khối thép. Tôi cũng nghĩ người Tây phương nói chung khó mà hình dung được cái gọi là tâm thức Phật giáo ở những người Tây Tạng hay Miến Điện. Khoan nói đến những bậc thánh Đông phương tứ thiện. Không biết tôi có quá đáng chăng khi cho rằng phải biết tới mấy thứ bonsai, sushi, sake, aikibana, origami, kiểu Nhật mới hiểu người Nhật. Phải biết xì dầu, bánh bao, tàu hũ, phối mới hiểu tàu. Phải biết ít nhiều về món cà ri và yoga mới hiểu Ấn Độ. Nhiều lúc mất ngủ, nằm ngẫm ngợi một mình với phòng khuya, tôi sẽ thấy ra nhiều chuyện lạ. Chỉ có thứ tâm thức kiểu châu Á mới là đất sống cho cộng sản và cơ đốc giáo. Dù mấy món đó là sản phẩm của Tây phương, có thể vài trăm năm nữa Chúa chỉ tồn tại ở châu Á, châu Phi. Điều kiện kinh tế chỉ là một phần lý do người Tây phương không thể cùng tính kiểu Đông phương. Chưa kể những người lợi dụng Chúa cho lý do chính trị hơn là thờ Chúa vì lý tưởng tôn giáo. Các tôn giáo có chính kiến khác cũng thế, cái nào cũng cần đến những mảnh đất thích hợp. Chẳng hạn, dù có mộ Phật đến mấy, tâm thức Việt Nam khó mà chịu được Phật giáo nguyên thủy. Bên cạnh niềm tự hào xem mình là dân tộc lớn, rồi xem Khmer, Thái Lan là nhược tiểu, kém giật mình, ta còn nhiều lý do văn hóa tâm linh khác để từ chối, ngồi lại dở xem từng trang báo Việt mà người ta đã theo đó tu học mấy ngàn năm qua. Người Việt ta có vẻ tâm chuộng được những tờ lá bối, viết chữ theo chiều ngang, chỉ yêu vì những thẻ xe viết chữ theo chiều dọc. Một thượng tọa Bắc truyền từng có bằng tiến sĩ Ấn Độ đã cho tôi biết một chuyện thú vị khác. những pháp hoa duy ma của Phật giáo Bắc truyền đều có nguồn gốc từ Ấn Độ, nhưng kỳ thực đó chỉ là những cuộc chơi tư tưởng trong một giai đoạn lịch sử. Trong thế giới tư tưởng của người Ấn hôm nay, những suy diễn nọ kia trong giáo nghĩa Bắc truyền ngày nào giờ không còn độc đáo ly kỳ nữa. Nếu phải trở về với Phật giáo hiện đại thì vai trò lịch sử của những giáo nghĩa hậu thời đã không còn nữa. Ấy vậy mà các xứ Tàu, Nhật, Hàn, Việt, thiên hạ tiếp tục miệt mài với trò chơi mà người ta đã chối bỏ. Như chủ nghĩa cộng sản, thậm chí Cơ Đốc giáo nay chỉ còn cách tìm đất sống ở nơi nào đó đang xem chúng là những thứ mới lạ, một hồi đó đang xem
Đại hữu phúc phúc phi khoa kỹ cầm mic trở lại, ở trung tâm không còn nghe được nữa. Đại hữu phúc phúc phi khoa kỹ trở lại. Thưa quý vị, rất tiếc là để xin mời cô Đức Hạnh Khoa Ngô Đức Hạnh Khoa Hỷ đọc tiếp cho bài này.
Dạ, Nam Mô Bích Thai ạ, con xin được tiếp tục điều khuyết cho huynh Vô Bức Huy Phi. Như chủ nghĩa cộng sản, thậm chí Cơ Đốc giáo nay chỉ còn cách tìm đất sống ở nơi nào đó, đang xem chúng là những thứ mới lạ. Một số quốc gia Nam Mỹ và cả Ấn Độ hôm nay chưa có dịp nếm mùi cộng sản nên vẫn đang dệt mộng dựng xây một thiên đường xã hội chủ nghĩa. Mỗi lần đọc tin về mấy nhóm Marxist ở Nam Mỹ hay Nepal, Ấn Độ thì tôi lại rùng mình. Những gì ta thấy, nghe, ngửi, nếm đều có thể ảnh hưởng sâu đậm đến tâm trạng của ta, và tùy theo căn cơ bản thân mà mỗi người lại có một nhận thức khác nhau về cuộc, về chuyện đời. Một người trầm tĩnh đến mấy mà phải ngồi trong một không gian tràn ngập những tia sáng, chớp giật và một biển âm thanh ôm sòm não nhiệt thì khó mà có những khoảnh khắc quên mình để cùng tham dự vào bối cảnh trưng bày đó. Từ những tâm cảnh khác nhau, ta có những suy nghĩ, những quyết định khác nhau. Tôi muốn gọi đó là hành trang tâm thức. Viết lang mang, tôi ngẫu nhiên nhớ về một chuyện thú vị. Thì ra, mấy ngôi chùa Nam Tông của Việt Nam ở Mỹ cũng là một minh họa cho những điều tôi vừa thưa. Đó là một quả phân ở California, qua mấy chục năm trời vẫn giữ nguyên cái hơi hướng của một ngôi chùa Việt Nam trong nước với dãy cốc mái liền và vách liền, vách như để nối liền cái đạo tình cần có của một tăng chúng đồng trú. Khuôn sân nằm giữa chùa, cứ là người ta nghĩ đến những trang viện hay một kiểu gia trang tam đại đồng đường của những gia tộc Hoa Việt truyền thống. Kiểu chùa cũng là cách thể hiện tâm tình của Hòa Thượng Viện Chủ, một người vẫn nặng tình với huynh đệ, coi trọng chuyện họp mặt thân tình hơn cả việc chăm chút vẻ ngoài của ngôi chùa. Đó cũng là một Thích Ca Thiền Viện, cũng ở California, đáng xem là chốn già lan kiểu mẫu với một vườn tượng đá trắng hành tráng và những lương đình u nhã thiền vị với từng khóm hoa bụi kiện được coi khắp từng tấc vuông
phản ảnh phần nào cái cõi tâm thức ngăn nắp và bài bản của vị phương trưởng là một thiền sư nức tiếng. Đó cũng là ngôi Phạm Vũ Liên Hoa ở Irving, Dallas của Hòa Thượng Phó Tăng Thống, đường hoàng của một cõi với dãy lầu thênh thang đáng mặt một trụ sở hành chính. Nhìn cảnh thấy người là vậy, Ngài Điện Chủ nghiêm túc những hiếu khách, đường bệ với nhẹ nhàng. Đó là một tòng lâm đạo quan ở Arlington, Dallas, dễ khiến người ta nhớ về những tự viện ở Bangkok, gần như không màng tới những làng ranh giữa đạo với đời. Với tâm tình nào anh cũng có thể ghé lại đó, tu niệm cũng tốt, tham quan không tệ, khoái chuyện bái sám lễ nghi càng hay. Chùa có một rừng tượng đá và phủ diêu có vẻ phong phú nhất nhị xứ Mỹ. Tôi đã nhìn thấy chân dung của Ngài Viện Chủ qua vẻ ngoài của ngôi tự viện, dấn thân xòe xòa và rất tâm linh. Đó cũng là một hương đạo của Forward đẹp như tên chùa. Nhiều năm chưa có dịp về lại, giờ nhìn thấy hình ảnh trên Internet, tôi nghĩ mình đã không lầm khi từng có những cảm nhận về Thượng Tọa Phương Trượng ở đây. Chùa ở Mỹ mà tôi vẫn nghe thấy ở đó có cái hồn hậu của một quê xa. Tôi như nếm được ở đó cái vị ngọt của một giếng nước đá ong nằm cạnh một rào trúc và dàn nước hoa vàng. Dầu kinh phí xây dựng ngôi chùa đại tự này hiện đã không dưới 1 triệu Mỹ Kim, một chút tâm tư của thầy trụ trì thì đã bày ra đó. Người Nam Bộ và yêu xứ Huế đến nồng nàn, cái tâm Huế và tình Huế đã thổi vào kiến trúc chùa những dáng dấp đó. Đó là một bửu môn ở Port Arthur ngang ngát, tiếm một rừng sen bên cạnh bóng mát đổ dài của một ngôi đại điện trầm mặc một màu gạch đỏ nhúm tí lưu phong. Nhiều lần về thăm nơi đây, tôi cứ ngần tần ngần ở ngõ vào và mãi ngẩn ngơ với những dây hoa leo và từng bụi tre ngà kẹo kẹt trong gió trưa. Thương lắm, đó là một cõi tâm, cõi tình chân chất của một con người xứ Quảng, là Hòa Thượng trụ trì. Lòng Ngài như cây trúc tiết trượt tâm hư. Nghĩ sao nói vậy, lắm lúc trượt ngôn nhưng cái đạo tình thì thâm hậu vô bờ. Đó cũng là một pháp luân ở Houston với nhiều nét đặc thù kiến trúc đẹp nhưng rõ ràng cho người đi nhiều hơn kẻ ở. Thầy Phương Trưởng vốn người tám cõi nên ai ghé chùa cũng thấy bàn bạc đây kia cái bóng dáng của ngôi của muôn phương một chút hoa văn rất á, nhưng cứ làm người ta nghĩ đến một cõi La Hy ngàn trùng nào đó, Versos ở Ý hay Sport ở Hy Lạp, một bệ thờ, một cái chùa chút nọ chút kia gom hết những nét riêng của Thái hay Phu Tăng Tây Tạng nào đó. Thầy Phương Trưởng đi muôn phương và mang theo về cả những cơn gió lạ tự nghìn trùng. Thầy về rồi lại đi chùa từ đó như một tu viện trên con đường tơ lụa gạch nối đông tây để kẻ về thăm hay người thường trụ đều có thể tự cho mình cái quyền tham dự bầu không khí, chẳng ai là chủ. Chùa cũng là một trang kính và độc đáo một nét riêng, có lẽ là chốn đạo tràng Phật pháp ở Saint Petersburg, Florida, một bang duyên hải thơ mộng nhất nhì Hoa Kỳ. Nhiều người chưa biết chùa hỏi tôi vẫn trả lời bằng một cách nói rất hiểu lầm, đó là một kiểu chùa lộn ruột. Những thứ hay nhất, đẹp nhất và hầu như đều nằm ở ngoài sân. Đó cũng là phong cách sống của thầy trụ trì chăng, trải lòng ra mà sống với người, chùa mới và nghèo, nhưng cái đổ ra cho người xa luôn là phần lớn. Có lẽ nhờ vậy, dù tăng thường trụ chỉ có vài ba, nhưng bán thường trụ thì cứ cần là có, không sao đến hết. Đêm qua, tôi có một giấc mơ lạ lùng và đẹp. Tôi thấy mình lạc bước vào một khu vườn bỏ hoang ở đâu đó, nơi có bóng ngàn bức tượng, những vị tỳ kheo ngồi quanh một pho tượng Phật thật lớn. Tượng nào cũng siêu phong và đặc biệt nhất là mỗi tượng là một nét mặt, không tượng nào giống tượng nào. Tôi giật mình tỉnh giấc giữa đêm và nhớ về khu binh Mã Dũng ở Thiểm Tây, Trung Quốc, nơi có những bức tượng lính đất nung của vua Tần. Tôi ngậm ngùi, tự hỏi biết đâu có một nơi nào đó dưới lòng đất hay trên núi cao, Phật giáo cũng có một vườn tượng mênh mông như thế, với những bức tượng của 1250 tỳ kheo từng theo hầu Phật ngày xưa. Ngoại cảnh là biểu tượng của một nội tâm chính là chân dung của mỗi con người cõi đất. Nội tâm chính là nơi chốn anh sống và suy tư bằng chính những gì anh vẫn là. Megahood, June 7, tội khanh. Dạ, bản tin đến đây đã hết. Con Nguồn Đức Hạnh, con kính đảnh lễ Quý Chi Tôn Thiền Đức và kính thỉnh Thượng Tòa Giác Đẳng Từ Bi trở lại.
Cảm ơn Thượng Phong Phi và cảm ơn cô Nguồn Đức Hạnh. Thưa quý vị, chúng tôi phải thú thật với quý vị và thường khi chúng tôi vào việc tập trung hơi bận và cũng đặt trọn niềm tin ở quý vị ở trong ban điều hành, và đặc biệt là bài viết của Đại Đức Thiên Minh, cho nên ít khi coi lại cái những bài viết hôm nay là một bài viết nghe cũng vui. Chúng tôi chưa bao giờ mà nghe một bài viết mà giới thiệu về các chùa và đặc biệt là giới thiệu về chúng tôi chưa đó, nhưng mà nghĩa là cũng thú vị thưa quý vị. Có lẽ những gì mà quý vị mới vừa được nghe cũng là lần đầu tiên chúng tôi mới vừa được nghe. Đại Đức Quyên Minh đang ngồi nghe mà không biết là Đại Đức Quyên Minh không biết vì lý do ông ứng bài đọc sau đó mà bỗng nhiên ngồi đi điểm vào các ngôi chùa ở xa ở gần như vậy. Bây giờ thì chúng ta xin kết thúc chương trình của bài học ngày hôm nay. Và thưa quý vị, ngày mai này chúng ta có một bài là những cái pháp vận hành thế giới này. Có thể chúng ta sẽ rất là ngạc nhiên khi mà chúng ta được đề cập đến những cái năng lực, nhất là những năng lực vật lý để vận hành cả thế giới này. Nhưng mà Đức Phật Ngài có một cái nhìn khác đi. Và về điểm này là chuyện điều mà chúng ta cần đọc lại. Ở trong đó có những gợi ý rất là quan trọng cho cái nhìn cũng như là sự tu tập của người Phật tử. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Đức Pháp Buddha Dhamma đến đây được hoàn mãn. Chúng con xin chào tạm biệt quý Phật tử. Chúng tôi kính mời và quý vị một ngày an lành. Nam mô Phật Thầy.
Sa tự lành thai. Có Nguồn Đức Hạnh, thay mặt đại chúng trong râm, chúng con kính tri ân Chi Tôn Đức đã mở lòng bí mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính Pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hằng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Thầy.
Yang kinh kinh của tòa